để giúp cho quý vị trí thoại giới cũng như cái quý vậy mà chưa có cái dịp mà học kỹ, thành ra có thể tôi dành cho một tuần buổi, nhiều thì hai buổi mà ít thì một buổi để ôn để có nghĩa là coi như học rồi đó, chưa học cũng coi như học rồi đi. Coi như học rồi thì bây giờ mới coi như ôn lại, dò lại, kiểm lại đó. Bà nói như thế có nghĩa là tuy là không học nhưng mà cũng đọc à, cũng có thể biết sơ sơ, biết không rõ lắm nhưng mà nhờ quyển sách, thì đó là cái lý do ít nhất của người xuất gia thì cũng biết những cái điều căn bản đó. Không học để mà tu thì cũng phải có học đó. Chứ chưa nói là học để mà dẫn ai, mà chỉ ai hay là diễn giảng cho ai hết. Đừng có nghĩ chuyện đó nó hơi xa, nghĩ cho mình biết cái đó. Mình biết cho khá để mình tu cái đó. Còn cái chuyện mà mình nói mình giải, mà đôi khi mình nói mình giải không trúng rồi lại còn nguy hiểm nữa. Hay đó là cái lý do. Thầy thấy nhiều vị sẽ xuất gia thì nói đúng thì quý thầy ai cũng muốn cho thọ giới, mà cũng dễ dàng cho thọ giới, chứ cũng không có bắt bẻ gì nhiều, cũng không có hạch sách gì nhiều. Nói là hạch hỏi thì thực ra cũng hỏi cho nó có lệ thôi, chứ cũng không phải đặt điều kiện để mà gây khó khăn gì đó. Lệ xưa nay thì bao giờ cũng có một cái giờ bằng khảo hạch đó. Thì cho nên mà ngày xưa thì rất là nghiêm khắc, nhưng mà như bây giờ đây mình nhắc lỡ hải ngoại thì cũng cho khó thôi. Vì lẽ đó thì nói tóm lại là cũng cho rất là khuyến khích đó, cái vấn đề xuất gia cũng rộng rãi. Nhưng mà cũng chú ý cái vị nào học được thì phải học cho đàng hoàng, học cho tới nơi tới chốn, học cho có căn bản. Mình học nhiều cũng được nữa đó, thì cũng học những cái căn bản. Thế nào là cái căn bản chúng tôi nói đó, phải có cái học. Còn cái như ví dụ như trường hợp mà cô gì đó Tình Ấn hả, nói kỳ hôm đó thì nhân đây thầy nói luôn, thật ra đó trong cái quy chế mà xuất gia trong luật đó thì coi như là cỡ tuổi nào thì không cho thọ cũng xuất gia, nhớ không? Cái tuổi nào?
60 tuổi
đấy, 60 tuổi trở lên là không cho thọ cục túc giới, tức là thọ tỳ kheo, tỳ kheo ni không cho đó, tức là theo những cái tuổi tác. Thì có người hạch hỏi lại nói rằng là ủa vậy thì sao ngày xưa Phật cho cái ông 100 tuổi xuất gia thì sao? Đó, có nhớ câu chuyện đó không? Đó, câu chuyện đó, ông mà đệ tử cuối cùng của Đức Phật đó, ông Tu Bạc Đà La đó, thì ông xin xuất gia thì lúc đó thì A Nan không có cho. Ông già yếu rồi, bệnh tật rồi, bây giờ đến giờ này ông xin thì, nhưng mà Đức Phật cuối cùng ngài cũng cho. Thì có người lấy cái câu chuyện đó nó, ủa ngày xưa Phật 100 tuổi mà còn cho xuất gia, bây giờ quý thầy 60 tuổi sao không cho thọ giới đó, thì cũng lấy cái đó ra để mà bắt bẻ. Thì cái điều này cũng có một số ý kiến của quý thầy nêu ra rằng là nếu mà thọ giới để mà tu đó thì không thành vấn đề. À, thọ giới để mà tu thì không thành vấn đề. Thì có người hỏi ngược lại, vậy thì tu là đâu cần thọ giới chi? Tu là được rồi, đâu cần phải thọ giới mới tu. Chẳng người thọ giới thì không tu sao? Đấy. Nhưng mà thường quý thầy nói thôi, từ cái tâm lý thế gian thì cũng muốn có thọ giới rồi mới chịu tu mà. Thôi thì thọ giới thì tu cũng được đi. À, có nghĩa rằng thọ giới để tu thì thôi thì cho, còn mà thọ giới để mà đi mà hành đạo, tức là đi mà hướng dẫn mọi người đó, tức là sau này là một cái người mà đứng ra để mà dắt dẫn mọi người, hay là để mà giảng diễn hay thế kia thế nào đó, nói tóm như vậy thì cái tuổi lớn nó cũng bị hạn chế, cho nên không có muốn các vị đó phải thọ đại giới. Nếu mà thọ giới xuất gia, thọ giới đi tu thì sa di mà thọ Bồ Tát giáo là để thuốc đó. Thì tôi kể đây trường hợp trong chùa, đây trường hợp cái trường hợp duy nhất đó là Tôn Tát Ngân Lưu á. Tôn Tát Ngân Lưu là cùng một lớp của Văn Đạo nè, hay là trước Văn Đạo nữa chứ, ổng là xuất gia trước Văn Đạo, nhưng mà thọ giới cùng một lúc, thọ giới sa di cùng một lúc. Nhưng mà đến khi thọ giới tỳ kheo á thì ông không thọ, ông thọ Bồ Tát giới thôi. Tôi nghe mấy thầy nói vậy thôi, con xin thọ Bồ Tát giới để con tu thôi, ông thọ sa di Bồ Tát giới thôi. Đó là trường hợp Bác Lưu nói, nếu ngày nay ông còn thì cũng ngang cỡ với mấy thầy đây á, nhưng mà là sa di thôi, sa di Bồ Tát giới thôi chứ không phải là tỳ kheo. Đó lý do ông nói ra là bởi quý thầy khuyên là, mà ông là một ông ưa thuyết pháp, là ông là cái ông ưa thuyết nhất á. Thành ra thì cái này cũng nói rõ là ví dụ như trường hợp của tình ất, mình nói khuyên là trong cái tình nói vậy thôi, chứ mình thật sự con nói giờ con muốn tu thôi, con muốn gì nữa hết á, không muốn tu thì cũng quý thôi, không có mất mát gì đó. Hả? Mà có cái người mà nghĩ về vấn đề có hình thức thì phải có thọ giới thức xoa, rồi phải có thọ giới tỳ kheo ni, rồi phải thọ giới Bồ Tát cái nọ, thì cái đó cũng cho đó, tôi nói ở đây mà cái trường hợp mình cũng rộng rãi cũng cho thôi. Nhưng mà phải nói rõ ra có hai cái hướng vậy đó. Một là thọ giới để mà tu, có nghĩa là thế nào? Có nghĩa là bây giờ đây thọ giới để mà tu và tạo cái nhân duyên để qua cái đời sau của mình á, mình sẽ tiếp theo. Khi mình có cái nguyện đó rồi, đời sau mình tái sinh rồi, nếu được làm người mà nếu ở trong cái hoàn cảnh mà nó thuận duyên thì mình nhờ cái nguyện đó mình trở lại mình tu sớm hơn, cũng như là cái gieo duyên từ cái đời này vậy đó. Thành chính các vị lớn tuổi mà ở cõi quốc mà muốn xuất gia thì quý thầy đều thấy rằng là thôi thì cũng cho để cho có cái gieo cái nhân, chưa tu được như các cái vị mà ở cái hoàn cảnh thuận lợi hơn thì bây giờ họ tới cuối cuộc đời rồi, nghĩ họ xuất gia họ chưa làm đầy đủ nhưng mà họ cũng có tạo được cái nhân, tạo được cái nhân để đằng sau họ tiếp theo, thì cái đó cũng là cái quý đó. Thì chính cái hướng đó mà quý thầy cho một cách rất là rộng rãi. Tuy nhiên nếu mà có điều kiện học được là biết được thì điều đó càng tốt đó. Nhưng mà nên nhớ là học để mà cái nhắm cái phần chính của mình là để tu thôi đó. Và có thể nữa một phần nữa là làm một số công việc để hỗ trợ cho quý thầy trong phương diện hoằng pháp, ví dụ tụng kinh bái sám hộ niệm, hay là trong coi việc chùa, hay là trong những cái tổ chức sinh hoạt gì đó, tất cả cái đó thì cũng là một cái phần là để hỗ trợ cho cái đạo tràng. Thành ra là chính chỗ đó mà khuyến khích đó. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, bây giờ cái gì học cái gì là căn bản, thì thường ngày nay thì nhiều khi cho học những cái, có những cái mình nói là vô ích thì nó không phải vô ích, nhưng mà nó chưa cần. Thật ra cái người xuất gia đó thì cái này theo cổ điển mình kể tới bây giờ cũng còn hữu hiệu nữa, chứ không phải cổ điển mà là không xài đâu. Thì ví dụ nói về luật không, thì quý vị có thể học tới luật tứ phần ngũ phần, tỳ kheo ni giới bổn chi chi, nghĩa là có thể đủ ha. Tuy nhiên cái phần căn bản vẫn là sa di, luật sa di ha, thập giới của sa di. Đừng nghĩ rằng tỳ kheo ni là coi thường cái mười giới sa di đâu. Mười giới sa di chính là mười giới căn bản, cũng như là 24 thiên quay nghi là cũng là căn bản, chỉ chừng đó thôi. Một ông thầy tỳ kheo, một vị tỳ kheo ni mà giữ như là sa di mười giới và 24 thiên quay nghi cho nó nghiêm túc thử xem. Tôi thấy nhiều vị tỳ kheo ni rồi mà cũng chưa nghiêm chỉnh cái mặt đó, chứ đừng nói, tôi nói đừng coi thường. Vì nói về mặt luật đó, bốn bộ luật tức là tỳ ni, sa di, quay nghi và cảnh sách đó, nói cho đủ. Và ngày xưa là khi thọ giới sa di là phải học thuộc và phải hiểu bốn bộ luật đó. Thì bây giờ đây thì nói trên nguyên tắc thì cũng như vậy, nhưng mà thực ra thì ai học được càng nhiều càng tốt thôi, hiểu được càng nhiều càng tốt thôi. Nhưng mà ít nhất sa di, thập giới và quay nghi đó, là sa di quay nghi đó. Còn tỳ ni nhật dụng thì coi như là ta thỉnh thoảng là có dùng tới, còn cảnh sát có dịp học, có dịp nghe càng tốt, dịp hiểu được thêm càng tốt. Nhưng mà căn bản phải là sa di và sa di tập giới và quay nghề. Đó, đó là luật, mặc luật kêu người xuất gia. Nhưng mà tới chừng đâu phải học để mà dò bài đâu. Cái dò bài là chẳng qua chỉ là hình thức thôi. Chứ còn coi cái gì? Coi cái cách hành xử nè. Bởi vì trong thiên quay nghi, 24 thiên quay nghi là coi như nó ở trong cái đời sống của mình hết. Nào, ăn, nói, đi, đứng, tụng, niệm, tiếp khách, hay là kính tăng, hay là cái gì nó nằm trong 24 thiên hết. Mặc dù so với ngày nay á, thì nó không có, nó chưa đủ lắm, chứ không phải là nó sai thực tế đâu. Tại ngày nay, cái đời sống ngày nay thì nó có thể có những thêm những cái này cái kia, nhưng mà trong cái quay nghi thì nó chưa thêm. Quay nghi chưa thêm chứ không phải trong luật sẽ gì, trong quay nghi nó chưa thêm, bởi vì cái quay nghi là cái đời sống nó sinh ra, cái sinh hoạt nó sinh ra. Thì mà cái thời của Phật đó, thì Ngài đặt ra, rồi sau này chư tổ mới bổ túc, thì có cái bổ túc thêm, có cái quỷ bỏ bớt đi, nhưng mà vẫn chưa, còn có những cái vẫn chưa theo kịp. Tuy nhiên những cái nguyên tắc trong quay nghi hay trong sa di vẫn coi như là vẫn có thể đem ra để mà áp dụng được, không phải không. Đó thì tôi nói vấn đề luật. Còn vấn đề kinh, vấn đề kinh thì rất nhiều kinh. Bây giờ học tôi thấy nhiều người học ghê lắm, nhưng thật ra phải nói căn bản là nhị khó, nhị thời khó tụng, tức là nhị khó giải, sao nhị thời khó tụng. Nhị thời khó tụng được coi như buổi sáng mình tụng thần chú Lăng Nghiêm, rồi gì nữa, các bài sám, rồi niệm Phật, rồi lại bi thập chú. Còn buổi chiều thì có chỉ đà hồng danh, rồi các bài sám về tịnh độ đó. Dĩ nhiên là nói rằng chừng đó không đủ thì thiệt là không đủ, nhưng mà phải nói chừng đó là căn bản. Nếu vị nào xuất gia mà cho nằm lòng cũng như hiểu kỹ dùm cho tôi vị thời khóa tụng tôi xem, là thấy cũng đã là ngon lành lắm rồi đó, chứ không phải thường đâu. Đừng có coi kinh Di Đà là kinh bình dân giáo dục, đừng có vậy. Đừng có coi hồng danh bảo sám là coi sám hối người thường quá đâu. Cái này là không phải chuyện thường á. Thành ra sợ mình hiểu không nổi, mình áp dụng không đúng thôi, chứ đừng coi thường. Thành ra nói về vấn đề căn bản á, thì về kinh á, tức là nhị khó hiệp giải. Chứ nói nhị khó hiệp giải là sao, rồi gì là nhị thời khó tụng hả, đem mà giảng giải đó, giảng giải ra thì coi là nhị khó hiệp giải. Tại vì từ cái thời xưa mà có cái hai thời khó tụng á, buổi khuya và buổi chiều đó, thì cái nhu cầu đòi hỏi là phải hiểu, vì đã hiểu từng câu từng chữ, thành ra các vị tổ mới chú giải hai cái thời đó ra, cho nên mới gọi là hiệp giải. Hiệp tức là họp lại mà giải thích ra. Thì hiện giờ mình có đó, có cái quyển mà do và Thượng Khánh Anh dịch đó, mà hiện giờ in đó, ở đó có đâu không? Đây, thì cái quyển này bây giờ in lại thấy phát hành nhiều lắm, cả Việt Nam, mà tương đối rất khá đầy đủ. Đó. Khá đầy đủ, tuy rằng có nhiều chỗ nó văn cổ, nhưng mà thật sự phải nói là mình rất quý. Đó là quyển nhiều cái vậy. Còn ngoài hai cái quyển này ra đó, thành ra bây giờ các quý vị có thể đọc trước, nếu mà chưa học thì đọc, rồi chỗ nào mà không hiểu thì đem ra để mà hỏi. Đó là về kinh, kinh tức là nhị khóa hiệp giải, nhị thời khóa tụng, đúng không? Thường thì nó nằm ở trong cái chỗ gọi là thiền môn nhật tụng. Thiền môn nhật tụng, thiền môn nhật tụng tức là cái những cái bài tụng mà hàng ngày ở trong cửa thiền. Thành ra nếu mà nói á, thì nó còn nữa, nó còn nhiều nữa, nhưng mà căn bản, để tôi nói căn bản là hai thần. Chứ còn đây là nếu mà nói ra thì nó tới nó tới lục thời lưỡng giác. Nhưng mà đây chỉ nói hai thời thôi, nhị khóa thôi, tức là hai thời thôi, căn bản thôi, tức là buổi chiều và buổi sáng thôi, chứ còn mình có còn buổi tối đây nè, tức là tịnh độ đây nè. Rồi ngoài đó ra còn cái gì nữa? Thí thực cô hồn nằm trong cái mông sơn hả? Đấy là từ vấn đề sám hối Bồ Tát gì đó, nghĩa là ngoài những cái đó là còn nhiều cái khác nữa của người xuất gia đó. Nhưng mà tôi đang nói đây là nói cái gì khó thôi. Mình trở lại vào cái thời gian của mình hiện giờ đây đó, thì nếu mà nên có đó, thì bây giờ cái bộ dĩ khóa hiệp giải thì thứ nhất là nó nằm ở trong chữ Nho, nhưng mà bên nói chữ Nho thì người nào học được biết được càng tốt, mà không biết nữa thì mình cũng có cái quyển bằng chữ Việt đó, bằng chữ Việt có không, nhưng mà có cái quyển chữ Nho là cái quyển gốc của họ, những gì thiền môn được tụng dĩ khóa hiệp giải cũng là chữ Nho hết, nhưng mà bây giờ dịch ra hết rồi. Thì nếu mình học cái phần dịch mà mình biết cái phần gốc nữa là càng hay, càng rộng rãi. Rồi cái thứ hai về Sa-di-sa-di-ni mà luật thì hiện giờ cũng có cái bộ của Hòa Thượng Trí Quang đó, có không?
Có.
Ừ. À cái không, cái đó là cái bộ của con cầm là cái đó là bổn thôi, đó là bổn thôi. Ừ, cái quyển Sa-di-sa-di-ni sao có quyển hả? Nó tới ba quyển mà. À, Hòa Thượng Trí Quang á, có ba quyển mà. Lộn dồn là in quyển hả?
Dạ, đúng rồi.
Tại vì ngài giải kỹ lắm. À, đúng rồi nè. Giải kỹ lắm, mà kể cả những cái bản xưa, kể cả bản chữ Nho nữa. Đó thì là luật Sa-di-sa-di-ni. Thì cái quyển này là Trí Quang giải tương đối khá kỹ. Còn cái đó là bổn thôi, bổn tức là chánh văn thôi. Đó. Mà nếu chánh văn không á thì không hiểu hết. Đó. Thành ra trong này á, là giải ngoài cái này ra thì bên cái chỗ mà Hòa Thượng Phước Bình cũng có một cái quyển gọi là Sa-di luật giải hết. Sa-di luật giải nữa. Cái di luật giải là cái quyển đó, là cái bộ đó là các vị binh tổ bên Tàu của ngài Quần Tán, thì mấy ngày đó cũng giải, thì tương đối có hai cái bộ sai di luật giải và cái bộ sai di sai di ni này, thì tôi nghĩ là quá đủ, học quá kỹ, nó biết hết thì là quá đầy đủ rồi, khỏi cần gì nữa. Từ khi nó lên thì theo này thì có học thêm, khai triển thêm. Còn cái gốc căn bản là Sa-di-ni. Rồi, Quay Nghi. Trong này có Quay Nghi không?
Có.
Có luôn cả 24 thiên chứ không? Trong này là có nói và có cái nguyên văn của chữ Nho ngài cũng đeo trong này nè. Và có những cái chấp tác nè. À, nhập thiền đường nè. Ngày xưa là thuộc lòng hết ha, các vị mà thọ giới là bác nó bây giờ chấp tác thế nào là bắt đầu đọc ra ra, rồi đọc xong rồi phải giải nghĩa đó. Còn bây giờ thì học thuộc lòng càng tốt, mà không học thuộc lòng ít nhất cũng phải nhớ. Ví dụ như nói là trong này là 24 thiên cả thầy, thì dĩ nhiên là cũng có những thiên không khó sát lắm đó, nhưng mà cũng có những thiên cho tới ngày nay cũng vẫn còn hiệu lực như thế. Ví dụ như nhập chúng, nhập tụ lạc tức là đi vào những cái chỗ đông đó, tức là trong chẳng hạn như vô thành phố chẳng hạn, tới chỗ đông người chẳng hạn thì sao đó. Rồi thì là học tập kinh điển thì sao đó. Nên là một cái người, một vị tu sĩ mà nói đây là nói cho Sa-di đó, căn bản thì nó là sai gì chứ thiệt sự có nhiều ông Tỳ Kheo tôi thấy nhiều khi ông không coi thường, ông không biết Quan Nghi là cái gì vậy? Hay là ông không học không chừng như cái ông ngồi rung đùi ra thì tôi nghĩ chắc cũng chưa không bao giờ ông giống đọc trong này, nếu ông đọc trong này thì ông thấy ông không có đọc, nó không có giống chút nào hết đó. Không giống chút nào hết đó. Thì cái chữ trong Quan Nghi người ta kêu bằng thô tháo, thô tháo là những cái hành động, những cái cử chỉ, những cái ăn nói mình không đúng đó, mà cái còn thô tháo. Thế còn nếu mà đúng theo quay nghi á thì không thể làm có như vậy được. Hầu thầy chẳng hạn trong này ngay cái do cái đệ nhất đó. Sự sư hả? Sự sư hả? Sự sư là hỏi là gì? Nó là sanh sự với sư ha. Ha? Chữ sự đó là nghĩa là gì? Biết chữ sự đó là gì không?
Là hầu.
À biết.
Là hầu.
Ừ, là hầu. Cũng phải.
Ừ?
Đó, hiểu đúng chữ sự rồi. Chưa đúng. Chứ sự đó mà chữ hầu nó chưa đúng. Ha. Chứ sự đó là thờ. Mà là thờ, thờ kính, thờ phụng chứ không phải là hầu. Hầu đó là chỉ là hầu thị giả thôi, là thị thôi. Ha. Thị là đứng hầu, là lo cái công chuyện hầu thôi. Còn đây là kính mà, đây là cung kính mà, thờ kính mà.
Anh chỉ gặp bậc sư ông trong cái chuyện sự sư có một chỗ mà con hình dung là được là bất đắc kiều túc so yêu an nhiên tọa ngọ ư si tiền. Con biết là kiều túc so yêu là nói sao?
Vâng, chỗ này con. Đây, đây bây giờ nói sự sư đây, sự sư đây, sự sư là đệ tam này, đó là thị hòa thượng A Xà Lê Như Thị Phật, không thợ mà coi thầy mình á, hay là thầy mà dạy mình á là Như Phật đó. Chứ không phải là chi hầu không à, à gì à, đương kính ư sư thường phụ cận chi như pháp luật hành à, đương đi đâu có nói chỗ nào.
Thì ông
coi chữ Hán thôi. À, con nói chỗ đó đi. Đó, chữ sự sư đó. Chữ sư đó là thờ thầy, nghe không? Lễ bái đền lộc đây sẽ trở nên là cái chỗ chữ Việt đây. Tùy sư hạ thiên đây sẽ sư đề nghị trong này là chỗ này là chỗ sư sư đề nghị sư sư đề nghị.
À, bất đắc kiều túc so yêu an nhiên.
Bất đắc kiều túc so yêu an nhiên dư tiền toàn ngọ. Dạ. À, là ngài nhiên sao? Hiểu được không?
Kiều túc nhưng mà con biết là cái cách ngồi đó là sao?
Thầy nói một cách khác. Thầy trước mặt thầy mà ngồi chéo mẩy. Dạ. À, có được không? Nếu bình thường ngoài là cũng giác rồi quật cho mấy cái lên cho. Đừng nói mà. Đấy. Tức là ngồi không nghiêm chính á, ví dụ thầy ngồi mà mình ngồi trước mặt mà mình tréo chân thì có nó là không bất kính rồi hả? Đó à, kiều túc phải không? Bất đắc kiều túc so yêu an nhiên ư sư tiền tọa ngọ. Còn ngồi trước mặt thầy mà nằm ngồi đó tọa là gì hả? Ngọ là nằm hả? Nằm mới ngồi là không được rồi hả? Không mà đây tôi thấy là tỉnh bơ à. Nó còn tráng mẩy nữa. Còn tráng mẩy nữa cho nên nhiều thầy tới đây, nhiều thầy thầy thấy hơi ngạc nhiên lắm. Và tôi nói cũng cái bằng rộng rãi. Cái bằng rộng rãi thì thôi, ví dụ như mình đang làm việc. À, mình đang làm việc. Thì có lẽ mình đang ngồi với cái thầy đi tới cái mình một đứng dậy. Rồi làm sao làm việc. Đó. Thế nên nhiều khi chính chỗ đó, nhiều khi tôi không dám đi tới hoài hoài. Tới hoài hoài theo đúng phép là không được ngồi. À, là không được ngồi mà không được ngồi rồi công việc làm sao. Thành ra cái khi mà mình làm việc ấy, thì cũng được cái phép đó, tức là mình có thể ngồi mà làm việc à, ví dụ ngồi đánh máy hay là ngồi tụng kinh hay là ngồi soạn bài hay là ngồi làm bếp hay là gì đó chẳng hạn ha, thì có thể, thấy không? Cái việc chuyện đó là mình phải như vậy rồi. Chứ còn mình ngồi mà bắt chân chữ ngủ mà đéo mấy mà rung đùi nữa đó, rồi còn thì cái đó thì nó không đúng cách rồi. Ngoài đời cũng vượt qua không được chứ đừng nói trong đạo đó. Thành ra con quý thầy mà nhất là quý thầy ở xa đó hoặc là quý thầy từ Việt Nam mà học luật kỹ mà qua đây thấy cái trường hợp vậy đó, sao lạ quá, sao mà kỳ quá, tụi nó ở đây thì cũng phải hiểu cho họ vậy đó. Nhưng mà mình phải hiểu đó là một cái sự quyền biến của mình thôi, chứ không có phải rằng là được phép như vậy. Không phải được phép như vậy, vì trong trường hợp mình đang làm việc đó, cho nên mình quyền biến mình được như thế, chứ không phải là cái phép cho mình như vậy. Cho nên không được gì đây, kiều túc so yêu an nhiên ư sư tiền tỏ ngọ hả? Ư so yêu là cái chéo chân lại đó, chéo chân lại đó cái kiểu cái hai cái chân đó rồi móc cái gì đấy, cái chỗ cái lưng này này, đâu đâu cái đoạn nó được trong chữ chỗ giải rồi.
Ngay cái chỗ này là 25 thì cái kia cũng 25 luôn.
25. 25. Phần này là cái ngày giải kỹ lắm. Nào, người bạn xem. 20 ha. À, cái này chưa 25 mà, cái này không phải là sự sư đâu.
Số 25.
Cái này thị sư. Đây là tư nhân thế giới 25 á. Sao lại nó không giống này? Chỗ đó là trong cái sự sư đó. Sư Đệ Tam á, có gì đâu, mà có lạc ra đã chưa? Có lạc chưa? Chỗ thì Sư Đệ Tam chưa?
Sư Đệ Tam
hả?
Đây
là cái đường
A này nè,
đệ
nhị là
cái
Tam.
Ở
đây là
bậc
Tam,
bậc
Sư.
Cái Tam con đi á, Sư Di Sư Ni á. Nè, đây, nè. Đây này ha. Quay bên cái Sư Di Sư Ni cũng có khác chút đỉnh thôi. À, phàm hầu thầy, thấy không? Cái này phàm thị sư, bất mãn chí tọa, bất cảm tọa, bất vấn, bất cảm đối, trừ tự hữu sự dục vấn, thấy không? Chỗ mà số 25 đó hả? Phàm thị sư á, là phàm hễ mà hầu thầy đó, bất mãn chí tọa, bất cảm tọa, thầy không cho ngồi á là không được ngồi, thầy không bảo ngồi thì không dám ngồi, đằng này thầy chưa không bảo ngồi, ngồi rồi. Thôi bảo gì nữa đâu. Có gì bảo nữa đâu. Phạm hầu thầy mà thầy không bảo ngồi thì không dám ngồi đó. Mà không hỏi thì không dám thưa. Đằng này chưa dám thưa hết tùm lum rồi mà. Đấy. Không hỏi thì không dám thưa, hay là không hỏi thì không thưa, trừ mình có việc muốn hỏi. Trừ tự hữu sự dục vấn, trừ mình có cái sự việc gì đó mình muốn thưa, thì đó là tại mình, tự mình thưa. Bạch thầy còn có việc xin thỉnh ý xin gì đó, nhưng mà trong trường hợp đó là mình phải thưa đàng hoàng. Cái đàn này tự nhiên dục mới hỏi tự vô đây có nhiều người nghe hỏi một câu kinh luôn, không biết hỏi ai mới chết chứ. Đó là nếu mà biết cái học cái chỗ này rồi thôi, đâu có nói cái kiểu đó. Mà cũng đôi khi nói vậy rồi mấy vị đó không học sao, học rồi mà không áp dụng, học rồi không áp dụng đó. Chứ học chỗ này mà làm sao mà là có chuyện đó được. Phàm thị sư, phàm hậu thầy đó, chứ thị này thị là hầu đó ha, thì không được. Bất mãn chi tọa, bất cảm tọa, khi chưa cho lệnh ngồi á thầy không được ngồi. Chừng nào thầy nói ngồi đó, con ngồi đó, thì được. Hay là ta giấu rồi, giấu thì ngồi được. Đằng này chưa gì hết á, là mình ngồi vậy là thất lễ rồi, à, không được rồi. Là chưa bất vấn, bất cảm đối, tức là chưa hỏi thì cũng không được nói, mặc dù mình biết chuyện đó. À, hay là đôi khi cần nói cái gì mà đôi khi thầy chưa hỏi, mà hay là thầy không biết thầy có hỏi hay không mà mình muốn thưa cái chuyện này trước, chứ không được hữu sự nó tới thì mình lúc đó là sao? À, mình ứng lên trước, tự mình ứng lên trước. Tại vì là Phật con xin sám hối, con xin nói cái này trước, bởi vì chút nữa sợ không có thời gian để nói. À, không có cái gì đó, cái việc sự việc nó chảy tới rồi không không còn thời gian để mà nói, không ai chuẩn bị gì được, thành buộc là mình phải trình ra. Thì đó là mình thấy cái chuyện cần thiết đó, lúc đó bây giờ mình xin phép mình nói đó mới được. Tức là vì cái sự lợi ích chung, vì cái sự tập tự chung, vì nghiêm trang chung gì đó mình mới nói. Chứ cái chuyện gì nó tám hói cũng nói ào ào, bất vấn bất cảm đối, không hỏi thì không nói, trừ tự hữu sự việc phát, trừ khi mình có cái việc riêng đó mình muốn thưa. Phạm thị lập, đây đây nói rõ hơn nữa, phạm thị lập à, mà hầu mà hậu đứng á, đứng hậu, cái mà đứng hậu á, phạm thị lập, hồi nãy là phạm thị thôi, đây là phạm thị lập, thế mà đứng hậu á thì mới nói rõ là bất đắc ỷ bích khảo trang đó. Không được đứng giữa, giữa vô tường đứng giữa vô tường, hay là đứng mỏi lên đứng nghe em. Phạm đứng hậu thì không được giữa bách tựa ghế đó, đứng hậu cũng giữa bên này một cái, cũng giữa bên kia một cái. Trời ơi, nói kiểu đó vậy bạch bè kiểu này nó thôi thầy khó quá thôi đó. Phạm đứng hậu thì không được, cái này là nói vấn đề trang nghiêm, ví dụ một cái lễ gì đó chẳng hạn, làm cái lễ gì đó mà đứng mình có vết tường hay mình đứng mình dựa đó này gọi là hết hết trách nhiệm. Không, phạm đứng hậu thì không được đứng giữa bách tựa ghế, mà nên ngay thẳng chân tề chỉnh đứng cạnh thầy đó, vậy giờ rung đùi chỗ nào đâu đó. Nghi đoan, nghi đoan thân tề túc trác lập, nghi đoan thân, đoan thân tức là cái thân nó ngay ngắn, tề túc là chân cũng vậy nữa, trác lập tức là đứng thẳng, là nói rõ vậy đó. Sư hữu sở sử linh, nghi cập thời tác hiện, bất đắc vi mạng, thầy có sai khiến cái điều gì đó thì nên kịp thời làm cho xong, không được trái, không được nhát, không được khinh thường. Thôi, cái này thì thôi quá kỹ rồi, quá kỹ rồi. Thầy có sai khiến điều gì thì phải kịp thời làm cho xong đó. Mà không được trái, không được nhát, không được khinh thường. À, phàm thủy miên, còn nếu mà ngủ nghỉ à, thủy miên là còn nếu ngủ nghỉ à, cái này thì tôi sướng lắm. Bác đắc tiên sư không được ngủ trước thầy từ khi bệnh thôi à, từ hữu bệnh duyên thôi. À, mà phải mưa bệnh duyên thì bạch sư doãn khế, tức là phải cùng phải thưa với thầy để cho thầy quan hỷ cho nạp thọ cho con bệnh hoạn thì con xin được ngủ trước đó. Cái đằng này chưa gì hết là không cần bệnh duyên vẫn nhảy à vẫn ngủ thôi, ở đâu có nói năng gì nữa đâu. À, phàm thì miên bác đắc tiên sư từ hữu bệnh duyên bạch sư doãn khế, nhân vấn sư danh thì đương vân thượng bổ hạ mổ. Nếu có người hỏi thầy tên gì thì phải nói đương vân thượng bổ hạ mổ, thầy thượng là gì, hạ là gì. Ở đây thì tôi thấy nhiều vậy cũng áp dụng lắm, mà áp dụng nhiều khi nó cũng mất thời giờ lắm đó. Phải nói thầy thượng gì hạ gì, tức là thượng chữ đầu hạ chữ sau á đó. Thì cái này chỉ có một vài trường hợp thôi, chứ còn cũng không phải trường hợp nào cũng thượng nhưng gì hạ gì nó mệt lắm. Không phải là trường hợp nào đó mình mới nói cái chữ thượng hạ, còn bình thường mình nói chữ thượng thôi chứ không nói thượng hạ. Ví dụ nói như điển, thượng như hạ điển, thượng gì đó tánh hạ thiệt, tại đó ta nói trong cái vấn đề, mà ta nói trong cái đại lễ gì đó ta mới nói vậy thôi. Chứ còn bây giờ cái lúc nào cũng thượng hạ hết thì giờ cũng không nữa. Rồi đôi khi là anh ứa nói tập bảy tâm bả anh thượng cái này hạ cái, kiểu quan đạo làm hồi thượng cái này hạ khác đó, rồi thiên hạ cười cả đám nó làm gì đó. Thành cũng cái này cái cách thôi. Cách này là cách gì? Cách này là cách kính đó, cung kính đó. Người ta không có nói một cái chữ thẳng thì coi như vậy là một cái lối nói coi thường đó. Theo cái người Á Đông thi trọng như vậy là thành không có bao giờ dám nói cái chữ thẳng vô, thành phải nói tránh đi. Cũng như là tên cha tên mẹ mà tên quý là không bao giờ dám nói đó, tôi kỵ tránh đi. Thì cái ông thầy công chuyện đó mà quý, cơ là cái chữ mà quý là ông ít khi nào mà dám nói thẳng lắm. Thì đương văn là thượng mẫu hạ mẫu. Thầy có sai khiến đâu. Ai hỏi tên thầy thì nói trên chữ mẫu, dưới chữ mẫu. Cái này trong bản dịch ha. Chữ mẫu đó là, chữ mẫu là hiểu hiểu không? Chữ mẫu là chữ gì á? À, chữ gì trên chữ gì dưới chữ gì á? Cái bữa nào ngó trong này nói dạ thưa thầy, trong này nói thành con thưa là thầy trên chữ mẫu dưới chữ mẫu. À, mổ là nào, mổ là gì? Cái mổ này là nó một cái đại danh từ để mà mình sẽ thế vô cái chữ đó. Đó. Ví dụ nói ông này tên xoài, ông mà bà tên mít chẳng hạn, thì cái xoài mít đó là cái mình ví dụ thôi, chứ không phải tên thiệt như vậy. Nên mình nói là mổ danh, à, mổ tự, tức là ở chùa nào, ông tên gì. Chữ mổ đó là cái chữ mà mình chưa biết là tên gì, thì mình để cái chữ đó là chữ mổ. Thì thường thường lắm, học trong chữ nho hay trong kinh sách thì thường là nói chữ mổ lắm. Đấy, đã nói ngày xưa rồi, có quý thầy rồi, nhất là các thầy chữ nho nhiều đó mà chữ Việt ít đó, thì họ khi họ nói họ cũng trộn chữ nho vô đó. À, anh chủ họ mổ tên mổ. Họ mổ tên mổ có nghĩa là họ gì tên gì đó. Họ gì tên gì đó, mổ họ mổ danh đó. Ai hỏi tên thầy thì nói trên chữ mổ dưới chữ mổ, tức là trên chữ gì dưới chữ gì, thưởng là chữ gì dưới chữ gì. Không được kiến chân trèo lưng, téo lưng hồi nãy nói đó, thấy không? Kiến chân á, téo lưng, an nhiên nằm ngồi trước mặt thầy, thấy không? À, đã làm được điều đó được không? Téo chân thì mình nói rõ hơn, giống như ngồi téo mãi vậy. À, còn éo đứng, đúng người đó. À, những cái đó mà mình làm là coi không được rồi. À, thế trong này nó đã không được kiến chân. Gọi là kiều túc xoa yêu, yêu là cái lưng này nè, cái này nè, yêu là cái lưng chỗ lưng mà chính giữa nè, là yêu. Không được kiển chân tréo lưng. Chữ kiển chân này nói này, chữ kiều đây là cái mình diễn dịch giống như là tréo mẩy vậy đó, gác chân vậy đó. Đó, an nhiên nằm ngồi, à, an nhiên ư sử tiền tọa ngọa. An nhiên là một cách tự nhiên, thấy không có trở ngại gì hết á. Thầy đứng đó mà cũng ngồi như thường, cũng nằm xuống như thường vậy. Thì cái đó là coi không được rồi. Như thầy bảo ngồi, thì khi thầy bảo ngồi thì khi thầy đứng dậy, mình phải tức tốc đứng dậy theo ngay. Giữ đồ của thầy như giữ thân mạng của mình, không được riêng tự cho người. Cái này là nói đi ra ngoài đó, thầy giao cái gì thì giữ, cái này không được nhìn thầy bằng con mắt ác cảm. Đó đã kiểu tốt sao an nhiên sư tiền tỏa ngọ, như mạng tỏa sư khởi, như mạng tỏa sư khởi tức ưng tóc khởi. Sư mạng tỏa tức là sư biểu ngồi, tức là thầy biểu ngồi, thầy cho phép mình ngồi. Nhưng mà sư khởi là sư đứng dậy, thầy đứng dậy thì mình phải đứng theo đó. Chứ thầy đứng dậy mà mình cũng ngồi yên thì nó không đúng cách. À, đây là nói theo luật. Chứ bình thường nên tôi thấy cũng không đòi hỏi chuyện đó, cũng không đòi hỏi chuyện đó. Nhưng mà cái khi cần thì phải. Ví dụ như bây giờ lễ thì thầy đứng dậy thì mình phải đứng dậy. Hoặc là đi đâu đó thầy đã đứng dậy hết. Trong cái trường hợp đó thầy đứng dậy, mình phải đứng dậy. Thọ thực là sao?
Thọ thực thầy đứng dậy thì tất cả cùng đứng dậy.
À không, không. Cái đó không đòi hỏi, không đòi hỏi. Nhưng mà cái chỗ mà đây cũng có một vài cái phép mình chế, ví dụ như thầy chưa ngồi thì mình không được ngồi, ngồi xuống đó, phép như vậy. Nhưng mà đôi khi chế, ví dụ như là trong khi mình phải chờ đợi lâu hay đi gì đó thì có một vị khác họ cho lệnh mình ngồi được, thì mình ngồi được. Nhưng mà đến thầy đến thì đứng dậy đó. Còn mình thầy mình đang ăn mà bữa ăn đang tiếp tục mà thầy đứng dậy rồi mình cũng muốn bỏ đũa mình đứng dậy thì cái đó nó cũng không đòi hỏi lắm, mà đôi khi nó cũng hơi mất cái trật tự, thành ra cũng không có nhất thiết cái đó. Nên đó mình nói theo cách bây giờ ở đây đó, chứ còn cái cách xưa đó thì đứng dậy cùng lúc đó, không có đứng dậy trước, không có đứng dậy trước. Như mạng tọa sư khởi thì tức ưng tóc khởi. Thầy đứng dậy là mình phải đứng dậy liền, tóc khởi là mình phải đứng dậy liền, ưng tóc khởi là phải đứng dậy liền. Thủ hộ sư vật như kỹ thân mạng, giữ cái vật của thầy giao đó là như mình giữ cái thân mạng của mình, giữ đồ của thầy như giữ thân mạng của mình. không được riêng tự cho người, không được tự tự lấy cái của thầy đó mà đi đi cho. À, của thầy giao là mình cứ giữ là tôi không được lệnh thì tôi cứ giữ là thôi. À, đằng này mình lấy mình cho rồi mình nói tôi đại diện cho thầy tôi cho nữa đấy chứ. À, là không được. À, bắt đắc an nhãn thị sự không được nhìn với con mắt ác cảm. Bắt đắc ly sư tự trú, nhược sư mạng chung, nhược sư hữu duyên quyển hành bất đắc tùy khứ, ân lễ bạch bổn sư, ân ý chỉ hạ nhân. Bất đắc ly sư tự trú không được, rời thầy mà đi ở riêng. Đó, không được rời thầy mà đi ở riêng. Đây là nói theo luật cái vị sa di ni đó là không được rời thầy mà đi ở riêng. Tại sao? Tại vì khi mình còn là sa di á, mà kể cả tỳ kheo nữa chứ không phải là sa di không, mà mình chưa thấy được vững lắm á, thì mình phải hầu thầy để mình học, mình phải gần thầy, tức là cái vị mà mình nương tựa đó, để mà học, chứ không có được bỏ thầy mà đi tự trú ở riêng. Bất đắc ly sư tự trú. Những sư mạng chung, những sư hữu duyên, viễn hành bất đắc tùy khứ, ân lễ bạch bổn sư, ân ý chỉ sư hạ nhân. À, nói rõ lắm. Trường hợp ông thầy ông mất, những sư mạng chung. Những sư, nếu mà trường hợp ông thầy ông mất, nếu thầy có duyên sự đi xa mà không được đi theo thì phải bạch thầy bổn sư hỏi nên ý chỉ nơi thầy nào. À, tức là bởi vì mình còn đang nương lên thầy nữa, mà bây giờ đây á, một là thầy mất, hai là thầy có duyên sự đi xa, tức là mình không được gần nữa, thầy bắt đó mình hỏi thầy. À, đây mình nó chưa hỏi là hỏi thường thôi, mình đi bạch bạch bổn thầy bổn sư của mình á, nên ý chỉ nó thầy nào. Tại cái thầy mà ý chỉ đó, thầy để mình nương tựa đó, là cũng do ông thầy bổn sư của mình ông đồng ý đó. Ngụ ý là thầy trong học thời gian mà thì ở nhà, trong trường hợp này thì con có những việc cái gì đó thì cũng nương tựa nơi thầy nào, mình thầy ủy quyền cho vị nào thì cái vị đó đó cũng như được lệnh của thầy đó thì mình theo mình học hỏi. Nhật sư hữu duyên viễn hành, nếu mà thầy vì có cái duyên sự gì mà thầy đi xa đó thì bác đắc tùy khứ không được đi theo đó, thì lúc đó phải ưng lễ bạch bổn sư, ưng y chỉ hạ nhân theo cái gì nào. Đương như sư mạng, tức y chỉ trú nhất thế hoàng sự đồng, nhất thế hoàng đồng sự sư, sự sư pháp vô dị. Phạm đúng như mạng lệnh của thầy, tức ý chỉ mà ở, và tất cả lại làm đồng với cách thờ thầy, không khác gì cả. Nhược sư bất chỉ thị tiện mạng chung, tu cách trạch lương đạo, ý chỉ như trú. Nhược sư phá giới, phá kiến, bị tăng như pháp, như luật trị tấn, diệt ưng biệt, minh sư, ý chỉ như trú, bất đắc, túng tình tự dung. Đây nó còn nói rõ hơn nữa. À, nhược nếu mình gặp được trường hợp ông thầy mà lôi thôi, đó, cũng có trường hợp xảy ra chứ không phải không. Tức là gặp ông thầy ông phá giới, mà ông thầy ông phá kiến, hay là ông thầy ông gì đó, nó có nhiều trường hợp thì lúc đó thì sao? À, không phải bắt nó phải có một cái cách để cho mình theo, một cách để mình giải quyết. Thì trong này nói rõ, nếu thầy không chỉ thị mà mạng chung ngay thì phải chọn bậc lương đạo y chỉ mà ở. Đó. Ví dụ như trường hợp mà thầy mình mà mạng chung, mà lúc đó thầy mạng chung mà thầy không có chỉ ai hết á. Thì bây giờ sao đây? Thầy cũng chết mà không nói thầy chết rồi, thầy tạch con đi tới tìm thầy A thầy B nha ha, không nói. Rồi bây giờ mình làm sao? Đó. Thì cái trường hợp đó cũng xảy ra rồi. Thế nên trong quan nghi phải nói, nếu mà thầy mà tịch như vậy đó thì mình phải chọn bậc lương đạo y chỉ mà ở. Bậc lương đạo tức là một cái vị thầy gọi là theo mình thì nghĩ rằng vị thầy đó là vị thầy khá, thầy có thể hướng dẫn mình đó. Thì một là mình chọn, mà hai là đại chúng các vị trên trước mình đó góp ý cho mình chọn đó. Phải chọn bậc lương đạo y chỉ mà ở. Còn nếu thầy gặp thầy phá giới, phá kiến, bị đại tăng y pháp như luật trị đuổi, thì cũng phải riêng tìm vị minh sư y chỉ mà ở, không được buông lòng tự dụng. Ý nói thế nào? Tức là giả sử mà gặp một vị thầy mà bất minh, một vị thầy phá giới phá kiến mà bị đại tăng y pháp y luật không là, là đuổi rồi, tức là tẩn xuất rồi. À, thì trong trường hợp đó mà ông thầy ông cũng không có nói gì với ông đệ tử, không nói người đệ tử làm sao? Thì đệ tử thì lúc bấy giờ phải tự mình đi tìm vị minh sư để mình y chỉ, tức là mình tìm vị thầy thứ hai để mình y chỉ. Thì lúc đó nó trở lại trường hợp trên, tức là có thể mình tự tìm, hay là trong cái đại chúng, trong cái huynh đệ của mình á, sẽ hướng dẫn cho mình để mình tìm. Đó. Thì nói một cách khác có nghĩa là gặp trường hợp như vậy á, thì cũng không không phải là bỏ thầy hay là bỏ tu, mà có thể là mình sẽ tìm một vị khác mình y chỉ. Không được buông lòng tự dụng, đó, ý nói vậy đó, bắt đắc túng tình tự dung, tức là không được mà tự mình tính mà mình không có cái hồi ý. Thì đây tôi muốn nói là giả sử như mình xuất gia, mình ở trong một cái chúc, ít nhất cũng có đôi ba người, ít nhất có đôi ba người, trường hợp nhiều nữa là càng quý nữa. Thì lúc đó đó, trường hợp mà một vị thầy đó thì cũng nhiều lắm. Lúc đó thì người ta sẽ hồi ý, bây giờ mình sẽ nên nương tựa đến thầy anh nào, mình có thể mình nương nhờ, mình học hỏi tiếp, chứ không phải là mình tới đây là mình bỏ. Thì đó là trường hợp mà nói chuyện giữa thầy. Thầy phá giới với thầy phá kiến có phân biệt được cái đó không? Hả?
Cái
giới á thì nó có giới có điều ha. Ví dụ 10 giới, 250 giới có giới. Rồi. Còn cái kiến này, đây là cái kiến chấp. Cái kiến chấp. Cái kiến chấp, nhưng mà cái kiến chấp á nó lại tai hại hơn cái giới. Nó tai hại hơn cái giới. Tôi nói ví dụ. Có người phá giới mà không phá kiến. Đó, chứ không phải là phá giới là phá kiến. Ví dụ như bây giờ ăn cắp. Biết ăn cắp là một cái giới cấm. Nhưng mà nhầm phạm tội ăn cắp. Có thể vì một trường hợp nào đó mình phải ăn cắp. Có thể là cái thói quen mình hay ăn cắp. Đó. Nhưng mà cái người ăn cắp á, cái người ăn cắp á, cái vị ăn cắp á, biết mình phạm cái giới ăn cắp. Mình làm thế này là mình phạm giới trộm cắp. Biết mình phạm giới. Mà đôi khi nói là vì cái lý do mình phải cần phải lấy cái này để mình làm cái gì. Mình cần lấy cái này để giúp ai. Mình cần lấy cái này để giải quyết cái gì. Mình chấp nhận mình phạm cái giới này để mình làm. Tức là họ biết họ phạm giới. Họ biết họ làm cái việc đó mà họ phạm giới. Đó. Thì tức là họ phạm giới nhưng mà họ không phá kiến. Cái kiến chấp của họ biết rằng đây là một cái điều phạm giới. Mình làm sai, biết mình làm sai. Còn cái anh mà anh nói rằng, ôi, cái này đâu có gì đâu, nó lấy qua mình lấy lại vậy thôi chứ tội lỗi gì. Cái anh này là coi như không còn cái kiến chấp về chuyện tội lỗi phạm giới gì nữa hết. Không có tội. Ăn cắp không có tội. Tội này cái chuyện kinh điển này mình không tội gì lại gì hết. Chuyện gì em lấy uổng. Tức là qua cái chuyện đó nó không có tội lại hết. Chứ còn đây người phạm mà biết phạm. Bởi vì biết phạm cho nên có thể sám hối được. Chứ còn cái người phá kiến họ đâu sám hối. Tôi đâu có tội gì phải sám hối đâu. Thành cái ông phá kiến là cái ông kinh khủng. Là không còn nói cái đạo đức gì nữa hết á. Đó. Thành cái phá kiến nó nặng hơn. Cái người phá kiến cái tội nặng hơn, cái quả báo nặng hơn. Chứ cái phá giới họ còn biết họ phạm cái giới để họ sám hối. Hoặc là họ sám hối rồi họ phạm nữa, nhưng mà họ thấy họ phạm. Họ biết cái điều này là cái điều xấu, cái điều này là cái điều có tội, nhưng mà mình đánh không được, mình phải bị cái này. à, mình bị quả báo cái này cái này. Tức là mình vẫn thấy một cái con đường đạo đức, cái đường nhân quả mình có tin, còn tin nhân quả, còn tin nghiệp báo đó. Còn cái ông phát kiến là ông không còn cái nghiệp quả, nhân quả, nghiệp báo gì hết á, à, anh nói là anh bừa đó. Cái này cái chữ đó mình gọi là phát kiến. Cho nên trong kinh Dược Sư, kinh Địa Tạng là mấy kinh mà về sám hối có nói cái chữ đó, nhưng mà nhiều khi người ta không để ý, để ý tưởng là phá giới mới nặng, à, chứ phá giới nặng nhưng mà không nặng bằng phá kiến. Phá kiến là coi như không còn cái diện mối gì nữa, à, không còn thấy cái ranh giới giữa nhân và quả, giữa tội và phước, không còn thấy. Anh nhân thể đọc cái tổ này thì đọc luôn ha. À, nó còn mấy một đoạn nữa cũng trong cái chỗ mà sự sư ra không, à, không được y chỉ tỳ kheo tăng trú, bất đắc giữ sa di đồng trú, bất đắc tùy sư trú du cảnh hoa viên, bất đắc tùy sư trú thần miếu phần am, sư nhật trú đương tác lễ như luật giáng khuyến, hạ an cư thờ đương tùy sư tâm đại tỳ kheo giới trú, bất đắc ư vô tỳ kheo trú chứ hạ an cư, sư hoặc hữu đương cung kính nại thọ nhật dị hữu giả đương quấn hữu bất khả thọ. Đây cái đoạn dịch nghĩa đây, không được y chỉ là tỳ kheo tăng mà ở, tại cái này là của tỳ kheo ni phải không, cái này có nói về sa di ni mà. Nói sa di ni không được y chỉ tỳ kheo tăng mà ở, không được cùng sa di ở chung, không được theo thầy ở chỗ du ngoạn, chỗ vườn hoa, không được theo thầy ở miếu thần am mộ, nếu thầy ở thì phải lạy mà can khuyên như luật đã dạy, lúc hạ an cư thì phải theo thầy ở gần khu vực đại tỳ kheo, không được ở nơi chỗ không có tỳ kheo ở mà hạ an cư, hoặc thầy có cho chi thì nên cung kính đảnh lễ mới nhận, nếu thứ mình đã có rồi thì nên nói có, không được vọng nhận. Thì đây là nói cái việc là đi hầu thầy, đi theo thầy đó, không được y chỉ tỳ kheo tăng mà ở đó, là đây là nói mấy vị bên tăng mà, cho nên bên đi nè mình sao không được ở chung, kể cả sa di cũng không được ở chung, không được ở chung. Còn theo thầy tới chỗ cảnh du ngoạn vườn hoa, không được theo thầy tới thần miếu am mộ, đây là nói đứng chỗ đi chơi đó, chỗ đi chơi đó, chỗ gọi là đi giải trí đó, thì ngày nay đó cái chỗ mà du ngoạn hay vườn hoa thì thỉnh thoảng cũng cho đi đó, không cấm đâu đấy, cái đó này. Nhưng mà ngày nào cũng đi thì không đúng, lâu lâu thôi, ngày nào cũng lấy cớ gì đó cũng đi du ngoạn vườn hoa hoài, không phải vậy, lâu lâu cũng đi thôi. Còn cái chỗ mà thần miếu am mộ, miếu thần tức là cái chỗ mà thờ, không phải thờ Phật, không phải thờ Phật, thờ thần hay là thờ am nọ cố kia, nói đúng như là những chỗ mà miếu bà miếu cô rồi mấy gì đó thì nhất thiết là đừng nên, đừng nên. Là vì sao? Là bởi vì mình không phải cái chỗ đó nó cái hợp với mình. Thứ hai nữa, mình ở đó rồi mình cũng xen rầy rạ với người ta, nó không hợp, nó qua nó lại, ngay khi nói chuyện nó cũng đã không có hợp rồi. Thành đây mấy chỗ đó thì nên tránh. Nếu thầy ở thì phải lại mà can khuyên như luật đã dạy, nếu gặp trường hợp thầy muốn ở lại nó cũng phải khuyên thầy. Gặp tới thầy trò không muốn mà nó trò thầy muốn rồi phải thưa thầy đó. Còn sự sư cho thầy nữa, sự sư này bên sa di ni nhiều hơn bên sa di có thêm đúng không? Hả? 24 hả? Nhưng mà cái gốc cũng vẫn như cũ, vẫn có thêm một số nó vì bên ni mấy bên tăng nó khác nhau đó, thành nó có một số điều kiện. Chứ còn nếu như nhiều thị hòa thượng ở Xà Lê như thị Phật thì nó giống nhau, tức là coi các vị hòa thượng, tức là vị thầy của mình á, hòa thượng của mình A Xà Lê tức là thân giáo sư đó, hòa thượng là thân giáo sư A Xà Lê tức là vị thầy dạy đó, như là Phật đương kính ư sư thường phụ cận chi như pháp luật hành, đương như sư giáo thường ưng hòa thuận, thường đương tạo khởi hoặc hậu sư khởi đó, phải dạy sớm không được dạy sau thầy. Tự cảnh kỳ tâm vật linh sư hô phải làm đúng, chứ không phải đợi mà thầy phải la rầy. Chim ngưỡng hòa thượng xà lê như chim ngưỡng Phật, phải kính thầy, thường gần gũi người để hành trì cho đúng pháp đúng luật. Có phân biệt chứ hòa thượng và xà lê không? Nên sao? Thật ra nó có để phân biệt một chút nữa đó, thì cái thường cái chữ hòa thượng đó là bên tiếng Phạn đó là hoa xà, tức là tiếng Tàu dịch nguyên nghĩa là thân giáo sư, thân giáo sư. Còn cái chữ hòa thượng là dịch âm của tiếng Tàu, chữ Hán dịch âm hoa xà. Tại viết chữ hòa thượng thì cái người tạo đọc hòa thượng, thì cũng giống như cái trong tiếng Phạn này đó, là thân giáo sư, tức là cái vị thầy mà gần mình nhất đó, thân cận mình nhất, nói rõ hơn tức là thầy mình nương tựa đó, hay là vị bổn sư đó đó. Chứ chữ hòa thượng không hẳn phải lên chức mới hòa thượng đâu, chữ nghĩa chữ đó thì ngay cái ông bổn sư của mình là hòa thượng rồi đó, ông thầy mà của mình đó, mà mình nương tựa đó là hòa thượng rồi đó. Còn cái vị thầy mà mấy chục hạ trở lên, cái đó là theo luật định ha. Theo luật định thượng tọa bao nhiêu hòa thượng bao nhiêu, cái đó là theo luật. Còn nói theo cái chữ gốc của nó đó, cái chữ gốc của nó, chữ hòa thượng đó là ông thầy của mình, mà ông thầy mình nướng tựa đó đó. Còn cái a xà lê là ông thầy dạy mình thôi đó, ông thầy dạy mình thôi, thì tức là mình sẽ nên trên đời mình học hỏi là thì nhiều thầy dạy đó, nhiều thầy dạy đó. Thì cái ông thầy dạy đó cũng là cái người mà mình học hỏi, mình nương nhờ. Nhưng mà ông thầy dạy đó gần như là ông thầy đem cái kiến thức cho mình về kính, về luật, về mọi chuyện trên đời á, là a xà lê. Thì kể cả cái vị mà mình nương tựa cũng như cái vị thầy mà dạy cho mình, nhất là trong chùa đó, thì cũng coi như là các vị thầy, như Phật trong này cũng nói là như thầy Phật, coi như là các vị Phật vậy đó. Phải kính thầy, thường gần gũi người để hành trì đúng pháp đúng luật, thường phụ cẩn trí như pháp luật hành, đương như sư giáo, thường ưng hòa thuận theo như là thầy, nên như theo cái giáo huấn của thầy là phải nên hòa thuận, phải nên hòa thuận, thường đương tạo khởi hoặc hậu sư khởi, phải dạy sớm, không được dạy sau thầy, tự cảnh giác tâm mình, đừng để thầy phải gọi dạy. Sáng sớm khi thức dậy phải trước hết súc miệng sạch sẽ, mặc pháp y, lạy Phật, lạy pháp rồi lạy thầy. Nói theo xưa đó, lạy Phật, lạy pháp xong rồi mới vô lạy thầy. Muốn vào cửa trước hết phải đàn chỉ 3 lần. Nói theo xưa đó, đàn chỉ là gì? Là khẩy bóng tay á. Bóng tay để dài ra rồi khẩy. Bây giờ khỏi cần, bây giờ có chuông, bây giờ có gõ cửa. Chứ không được tự ý. Tảo khởi thờ thì đương tiên thanh tịnh trước pháp y lễ Phật, pháp khước lễ sư, sau đó mới lễ thầy. Dục nhập hộ đương tiên tam đàn chỉ, lễ sư thờ khứ lục xích, vấn tấn khước hành xuất hộ. Còn lễ sư thì sao? Khi lễ thầy thì cách lễ cách 6 thước. Phòng tôi mà 6 thước chắc đứng ra ngoài hè luôn. Nói cái này thì cũng hơi nguyên tắc. Thật ra cái thước này thì thước tàu, chứ không phải thước tàu đâu, không phải thước tây đâu. Nhưng mà dầu thước tàu thì nó cũng 6 thước cũng gần 2 thước tây với mấy ta. Nói đây là xích, đây là xích thước tàu đó. Thì cái này cũng ý mà nói như thế, tức là có một cái sự nó cách quản cho nó cung kính mà. Nhưng mà tùy theo thôi, chứ chỗ nào cũng đòi phải 6 thước hết rồi, đâu có đủ. Vấn tấn khước hành xuất khổ. À, khi lạy thầy thì cách sáu thước, hỏi thăm sức khỏe rồi đi lui mà ra cửa. Đó. À, cái này là có chừng đổ mầm đổ chén. Cái phép thì phải vậy ha. Cái phép là cho nên giờ cũng có nhiều người cứ lễ Phật rồi trong lễ thầy rồi cứ đứng quay quay lui đi đi á, đi lui đó. Đi lui mà không biết đằng sau mình là cái gì đụng đổ tùm lum hết đó. Bưng chuông xuống nha. Bưng xuống như này hả?
Dạ, chuông
bưng xuống hả?
Đó, mình rất là
phải thế. Cái không không cần thiết nhưng mà nó phải cái thế này. Để tránh cái đó đó, thì trước đó mình xá đi. À, trước khi mình thỉnh cái chuông, cái mõ mình xá, mà coi như là mình xin phép vậy đó. À, rồi để mình bưng đi cho nó an toàn. Chứ mà bưng mà đi, mình đứng là người sau hay là để đồ đạc gì vô lắng cắn rồi.
Sắp cách mở con thấy có gì hoài đi lôi lôi.
Thì bởi vậy thì mà nhiều người họ quá vậy đó, rồi họ chấp hành theo sách vở thì bình thường nói vậy, đằng lễ đằng sau có nhiều người hoặc để đồ lạc gì rồi tụt ngã trên tay sách. Cho nên ngày xưa đời ông Diệm á, mà có cái chuyện mà mấy ông bộ trưởng vậy ta, mà ông cung kính lắm, ông cung kính lắm, tổng thống ông đâu dám quay lưng đi, ông cũng đi lui, ông đi lui rồi ông mới làm bể một con lăng này nè. À, con này nè, ở trong dinh á, trên sau này câu chuyện nó thành câu chuyện lịch sử luôn á. À, ông luôn cái thằng ông ngã bằng bể luôn con á, mà cái đồ quý của người ta đó, bể luôn con á. À, khi lạy thầy thì phải lạy cách sáu thước, hỏi thăm sức khỏe, vân tấn, rồi đi lui mà ra cửa. À, thầy ngồi thiền không nên làm lễ ở còn cái này nữa, mấy cái này trong luật có nói mà. Hả? Luật cái nào mà miễn lễ, thầy ngồi thiền không nên tên làm lễ, thầy kinh hành không nên làm lễ, thầy thật thật không nên làm lễ, thầy chải răng, thầy tắm rửa, thầy ngủ nghỉ vân vân không được làm lễ. Muốn lễ bái nếu thầy ngăn lại thì nên thuận theo, thuận theo mạng lệnh của thầy. Thầy đóng cửa không nên ở ngoài làm lễ. Có không? Cái này là cũng có rồi, cho nên trong luật mới nói đó. Tức là ông thầy ông không chấp nhận cái gì đó, à, thưa cái gì ông không chịu, hay là cái gì đó ông không đồng ý thì ông đóng cửa, tức là không tiếp nữa. Rồi thì thôi cứ đứng ngoài cửa mà lại thôi. Đứng cửa mà lại thì cái đó cũng có, bây giờ cũng còn chứ không phải không đâu, cũng còn, cũng có nhiều đó, nhưng mà cái đó thì không đúng cách. Thầy đóng cửa không nên ở ngoài làm lễ, muốn vào cửa làm lễ thì nên đàn chỉ ba lần, thầy không trả lời thì nên lui. Đó là cái phép vào thầy như vậy. À, dục nhập hộ tác lễ mà ưng đàn chỉ ta biết, sư bất ứng thì ưng khứ, thầy không bằng lòng thì mình phải lui. Đó. Còn đằng này cứ lây nhây mà nói hoài rồi mới sanh chuyện ra, rồi ra rồi ông sùm hết. Thế còn phải nói thôi không được, lúc này thì mình phải ngưng, tức là mình phải nghe theo. Rồi còn nói những chuyện gì đây nữa đó. Nhược sử xuất bất tịnh khí, bất đắc thoá, bất đắc sân nhuế. Nếu bảo đổ đồ bất tịnh thì không nên nhổ nước miếng, không nên giận tức. Là cái này thì kể cả ngoài đời cũng là một cái phép lịch sử chứ không phải là phải trong đạo. Không? Ví dụ nói đổ đồ dơ hay là một cái gì đó bưng đi đổ mà mình trước đó đã nhăn mặt rồi. Nhổ nước miếng rồi gì đó thì hơn thì cái cách đó không phải cách rồi. đương thành tín ư sư, tâm trật hữu thật, phải thành tín với thầy, lòng ngay thẳng chân thật. Bởi vì mình là thờ thầy mà, mình hầu thầy mà, thì phải thành tín, tức là phải ngay thẳng, phải tin thành, phải ngay thẳng chân thật, từ hiếu với thầy, lòng dồn phải trái không rời bữa ăn giấc ngủ. Đây là nói tâm tồn tả hữu đó, nó kỹ quá. Từ hiếu ư sư, tâm tồn tả hữu, bất khứ thực tức. À, không được rời, không được, nghĩa là luôn luôn theo thầy mà. À, thôi nói cái này thôi, không dám nói, nó sơ sơ khó quá. Nếu đi trong nước thấy sự quái lạ thì nên trình với thầy, hỏi thầy sự quái lạ ấy. À, nếu đi trong nước Nhật Hành Quốc Trung, kiến quái dạ, à, quái dị chi sự, đương khởi ngữ sư vấn kỳ biến dị, từng tùng sư thọ kinh, đương tâm đương đoan tâm chí thật, thân tâm khẩu ý vô sai đặc như bao pháp. Theo thầy học kinh thì phải nghiêm chỉnh tâm trí, cùng tột chân thật, thâm tâm miệng ý không sai khác bằng lông tóc. Giả sử thầy bảo đi đến chỗ phải đến thì nên đi mau về mau. Nếu có ai hỏi sa di ni thầy của cô còn không thì nên yên lặng đi thẳng, không được cùng họ trả lời cho biết. Tại sao vậy? Tại sao có chuyện vậy? Hay là nói chuyện sa di ni đó. Nếu đi trong nước thấy sự quái lạ thì nên trình với thầy để hỏi sự quái lạ ấy. Tại sao? Tức là đi theo thầy mà. Đây là một vị sa di ni đi theo thầy mà. Đây là sa di đi theo thầy mà. Mình đi theo thầy thì dĩ nhiên cái tuổi còn nhỏ đi thì thấy nhiều cái chuyện lạ lắm. Ha? Thấy chuyện lạ lắm. Mà thấy chuyện lạ thì ưa tò mò, ưa hỏi. Cho nên trong này nói là nếu mà thấy cái chuyện quái lạ gì đó đó, kể cả chuyện người, chuyện vật, chuyện cảnh, chuyện gì mà chuyện quái lạ đó, thì mình là cái người học trò thì mình có thể mình hỏi thầy. Ha? Rồi thầy sẽ giải thích cho mình. Nếu đi trong nước thấy sự quái lạ thì nên trình với thầy, hỏi sự quái lạ ấy. Đó. Ê, tôi kể cái chuyện vui lắm. Thời tôi còn nhỏ, sa di, từ cái năm đó là tổ chức cho đi chơi, không? Đi chơi và đi chơi lên Đà Lạt, từ Nha Trang mà lên Đà Lạt. Tại cái từ mình bây giờ thầy thấy cái chuyện thường, hồi đó mà đi như vậy là cho giống như mình đi ngoại quốc vậy nha, lạ lắm. À, cho nên thấy cái gì cũng hỏi, thấy cái gì cũng nói, rồi trầm trồ cười nói sầm đó, thậm chí cái gì cái này mới tức cười nè, là cái loa, cái ô bạc lơ đó mà cái thấy nó nói rầm là không biết nói ở đâu, có chạy đi dòm không à, đi dòm rồi trầm trồ nó, ủa nó nói chỗ nào đi nữa nha, 3-4 năm anh đi tới đi dòm mà dòm cái gì đó. Thành ra cái đó bây giờ mình coi là nó quê lắm. Mà người ta cho rằng cái đám này sao mà đâu nó rớt xuống trên đời cung trăng hay cái nào mà nó xuống đây vậy. Đó. Cho nên tối đó hay là sáng đó gì đó mà phải nói trước, họp chúng là phải nói trước, không có được trầm trồ cái gì nha, không có được cái gì mà cứ phải hỏi. Còn nếu mà không có lý giải được nha, lạ lắm đó, thì chiều tối tối đó về đó cho nói ra để cho người lớn sẽ chỉ cho. Chứ đừng có đang giữa chừng vậy, đang đi vậy rồi la ầm lên, ô cái này hay lắm, ô lạ lắm, nói vậy đó. Thành ra người ta cho mình làm cái đám gì đâu mà nó như vậy. Rậy mà cũng nhiều bữa. Rồi con bữa nữa Đà Lạt mà sáng đó mình đi ra mình thở hư luôn nè. Cái một anh dậy ra, anh dậy vô nó thở ra khói, thở ra khói, thì kéo mấy anh kia cũng ra đứng chờ để thở cho nó ra khói, rồi coi chờ, đấy vậy đó, tâm trộn với nhau. Mà cái chuyện đó là ai cũng tức cười, cái chuyện nó nói ra nó quê sao đó, đi thở ra khói mà cũng không đi tâm trộn, kéo cả nhóm nhỏ ra đứng cả hàng vậy đó, ra ngoài cái đồi mà người ta trồng trà đó, nó sắp hàng đó, chẳng vậy đó, thành ra bắt vô quỳ hương phạt, đó. Rồi bữa sau cũng có chuyện khác nữa mà không hết á. Mấy vậy anh nhỏ mà anh lâu lâu anh gặp một cái hoàn cảnh vậy đó, thành ra trong này nói là cũng không sai đâu. Bởi vì khi mà mình đi mình thấy có những cái gì quái dị á, mình nên đừng có làm cái bộ mà nó quá kinh dị đó. Mình hỏi ông thầy, dĩ nhiên cũng có ông thầy không chịu đựng ông giải thích, cũng có ông thầy không bực bội ông la ông rầy cũng có chứ không phải không, nhưng mà cũng dặn để tránh có cái những cái cử chỉ mà để cho người chung quanh nó không có gì hết, người chung quanh họ coi họ không có coi thường, cho họ thấy vậy nó ô cái anh này cái chú này đây. Nhà quê có những người họ thương thiệt, nói à chú này chú ở dưới miền dưới chú lên đây chú không biết chẳng hạn nhá, thì họ chỉ. Còn có như người thì họ cho rằng là nhà quê quá ha. Rồi nhất là đừng nói cái hồi đó lên đó có những cái món ăn thôi, ví dụ ăn bơ chẳng hạn, hay là ăn mình ở dưới này mình ăn khổ quen nè, lên cho mình ăn những cái món lạ đó. Rồi anh trầm trồ, anh kể chuyện với nhau, anh kể chuyện thôi, anh này kể cho anh kia nghe. À, ví dụ như ăn phô ma đó, anh kêu, anh xà bông. Hồi trước có ăn miếng xà bông. Tức là cái miếng đó, nó cũng lớn, cắt lại cho cha nó sẽ bông nói vậy đó. Thì cái đó là cái tuổi nhỏ mà dễ bị lắm. Theo thầy học kinh thì phải nghiêm chỉnh tâm trí, cùng tộc chân thật, thân tâm miệng ý không sai. Giả sử thầy bảo đi đến thì phải đến, nên đi mau về mau. Này, nói mấy cái này thì dễ rồi. Nếu có ai hỏi sa di ni thầy của cô còn không thì nó yên lặng mà đi thẳng, không được cùng họ trả lời cho biết. Ở cái chỗ này nè, cái này là sao? Chỗ này là mấy cô hiểu không? Hiểu chỗ này không? Tức là cái đây là nói trường hợp của sa di ni á. À, mà khi mà có người hỏi thầy của cô thế kia thế nọ hay là gì đó thì nó yên lặng mà đi, không được trả lời. À, không được cùng họ trả lời cho biết. Giả sử có tội ác thì phải liền đến thầy thú tội, nói ra không còn tội trạng nữa. À, cái chỗ cái đoạn trên tôi vừa đọc đó, là cái này không không phải là họ, cái người hỏi là họ cố để mà hỏi, họ hỏi là họ trêu họ chọc, à, tìm cớ họ gần gũi, họ la cà đó. Họ hỏi thành ra khi mình biết như vậy thì mình tìm cách tránh đi, đừng có nên gần gũi, à, ý dặn nhẹ đó. Đây là nói bình ly mà. Cầm đồ ăn, cầm đồ uống, đồ ăn của thầy thì nên bưng hai tay. À, cái này thì còn không? Còn dùng không? À, cái này còn chứ? À, cái này còn chứ? Có mấy thầy cầm về coi nó được. Cái này coi đâu được. Chỉ như không thầy cũng đòi hỏi, nhưng mà cái cung cách, cái cách thức là không được rồi. Đó. Kể cả ví dụ như trường hợp mình đi đâu trong cái hoàn cảnh như đi ra ngoài biển, đi ra ngoài đồng, đi ra cái chỗ nào là cái chuyện đó không đòi hỏi, nhưng mà cái phép ở trong nhà, trong chỗ lễ thì phải đó, cũng phải có hai tay, cầm hai tay, cầm thức đồ ăn đồ uống của thầy đều nên vâng hai tay. Ăn rồi dọn đồ phải từ từ hầu thầy, không được đứng đối diện. À, mấy cái này là mấy cái nên để hầu thầy, không được đứng đối diện. Đó, đây là không được. Phải đứng bao giờ đứng bên. Đứng bên chứ không được đứng đối diện. Có nhiều khi rầy đây không được. Không được đứng đối diện đó thì làm sao thổ cái này hay cái bưng cái kia. Không hiểu cái cách. Ngày xưa ông Anna không bị Phật rầy, ông cũng cái bị cái kinh tạng đó đó. À, mà Phật không có nói cái chuyện đó, mà Phật nói cái chuyện trong luật có cái kể chuyện đó. Thì dĩ nhiên Anna không có vẻ là khi dễ Đức Phật, mà bởi vì ông cũng muốn hầu thầy cho nó sao đó, cho nên cũng một trường hợp ông đứng phía trước mặt thì Đức Phật có rầy. Thì ngài mà trong luật đó, trong cái đoạn đó ngài có nói rằng là vị chư thiên ở đằng xa, à, vị chư thiên ở đằng xa đảnh lễ, vị chư thiên ở đằng xa đang đảnh lễ. Thì trong khi đó thì ngài Anan đâu có được lưu ý, đâu có biết cái chuyện đó, cho nên ngài phải đứng một bên để cho người khác. Tại ở đây tôi thấy cũng nhiều khi cũng vậy đó. Đôi khi có Phật tử họ đến họ lễ, họ đến khi họ thăm gì đó ha, thì lại có người thị giả đến cứ tới đứng lằng nhằng chán lo cái chuyện gì, thành tự nhiên đẩy họ qua bên. À, cái người mà họ đang thưa đang nói gì đó, họ cảm thấy họ bị gạt ra đi. Đó. Tôi thấy có nhiều người họ đang đứng nói chuyện gì đó, họ đang ngồi thưa gì đó, cái có một người nào vô cứ sáng tới lấy cái nọ bưng cái kia, mà gần như coi không biết cái người đó là ai vậy. Thì ông thầy cũng thấy cũng kỳ, thầy đang tiếp với người đó cũng thấy cũng kỳ. Mình la cái người đệ tử thì ngay chỗ đó thì cũng không phải cách, mà để thì nó không chướng quá đó. Cho nên phải biết cách. Nên là thì trong này nói cái câu đó, hiện giờ tôi thấy cái đó vẫn còn ở trong, phải không? Được, không được đối diện nè, còn nói nữa nè, không được đứng chỗ cao. Ông thầy ngồi leo chỗ cao đứng, à, không được đứng chỗ cao. Thật ra nhiều khi không phải muốn đứng chỗ cao, nhưng mà vì cái trường hợp phải đứng ở chỗ cao. Nào, ví dụ đứng lấy cái gì đó phải tới chỗ cao thì cái đó là khác. À, nhưng mà có người kỹ thì họ phải xin phép. Họ thấy vậy là họ thất lễ, họ xin phép. Xin phép để mà sám hối, con phải đứng này, đừng lấy cái kia, lấy cái nọ, để mà có người đó là biết cái đó là không đúng cách. Nhưng mà không làm sao được, thì phải làm. Không được đối diện, không được đứng chỗ cao, không được đứng quá xa. Toàn người hầu thầy đứng xa quá. À, nói cái gì thầy cũng nghe, thầy nói gì anh cũng nghe. Không được đứng quá xa mà phải đứng thì sao? À, thị sư bất đắc đối diện lập, bất đắc cao xứ lập, bất đắc thái viễn lập. đương linh sư tiểu ngữ đắc văn, bắt đắc phi nói rượu sướng chưa, để phòng khi sư nói không nổi sư nói nhỏ nhỏ còn nghe. Chứ đỡ sao sư phải nói lớn tiếng rồi mất 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 calori. Đó còn nói kỹ như vậy nữa, còn đây nói tập cho thầy phải la cho to rồi. Đường hình sư tiểu ngữ, sư tiểu ngữ sư nói nhỏ nhỏ thôi, đắc văn cũng nghe được đó, bất phí tụ lực, không có mất sức. Tổn á, tổn á, chứ tổn á.
Tưởng là cái
bậc
tôn quý
đó có, dạ,
lực lực của sức khỏe tồn tháo lực
lực lực lực lực lực lực lực lực lực lực lực lực lực lực lực lực lực lực lực lực lực lực lực lực lực lực lực lực nhược sự bất tịnh rồi đó. Vậy là nói là đại để là trong cái thiền là tùy sự sư đó. Nha. Sự sư đó có cái gì hơn, có cái gì thấy khó chịu không, có cái gì mà không hiểu không? Dọn khế hả? Dọn khế hồi nãy chỗ nào, chỗ mà thầy sư dọn khế à? Dọn khế, dọn khế là sư cho phép, sư dọn nạp á, sư có bằng lòng, à, sư bằng lòng, sư chịu, tức là mình thưa mình xin mà sư không chịu đó, tức là sư không chịu thì thôi, phải theo ý. Cái đằng này nó cũng có bạch, bạch mà thầy có dọn khế hay không, thầy có dọn nạp không, à, bạch thì có bạch nhưng mà chưa có dọn, tức là chưa có chấp thuận, nên bạch rồi thôi à, có bạch rồi là được rồi đó. Dọn khế không dọn khế cũng không cần thiết, thì mình có một chữ khác tức là dọn nạp á, đó, dọn nạp mình cúng cái gì, mình thưa cái gì, mình làm cái gì mà cầu cái sự chứng nhận nó thì gọi là dọn nạp đó. Thầy nói đại để thì quý vị mà say di ni thì nên quay cái trong cái quyển cái bộ mà sai gì ni thì có thể đi quan ha. Thì trong này đó thầy có dùng 2-3 cái quyển mà giải để mà nói, mà nói gì thì nói, nhưng mà cái dĩ nhiên cái phần căn bản không có khác đâu, chỉ có bên ni á thì nó có những điều kiện, bởi vì ni thì nó có những điều kiện đặc biệt chút, mà bên ni nó có cái nhiều hơn bên tăng. Đó, mà vì điều kiện của bên ni thế thôi, chứ còn cái căn bản cũng giống nhau, không có gì sai khác. Thì nay tôi nói là cái sa di đó là cái căn bản của tỳ kheo đó, dầu rằng là cái linh là tỳ kheo hay tỳ kheo ni có bồ tát nữa thì cũng cái này là căn bản, cũng trở lại cái 10 điều sa di thập giới và 24 thiên quy nghi, thì là coi như căn bản. Sau này họ có thể thêm, là có thể thêm bớt, chứ còn cái gốc cũng cái đó mà ra. Thì giờ ngay như bây giờ tôi nói giờ trong 24 thiên quy nghi, giờ tuy rằng là nó không đầy đủ đó, nhưng mà giờ ai áp dụng cho nó nghiêm túc đi sẽ thấy cái hành vi cử chỉ gọi là tứ quy nghi đó, đầy đủ lắm. À, cái tứ quy nghi gọi là hành trụ tọa ngõ ha, hành trụ tọa ngõ là đi đứng nằm ngồi, cho nên sau này là có một cái môn gọi là thiền tứ quy nghi, không phải thiền cái thiền gì á, lên cảnh nào nữa chưa nói, cho nói thiền trong tứ quy nghi, tức là thiền thể hiện trong cái bốn cái quy nghi đó, đi đứng nằm ngồi, cái thiền tứ quy nghi thì cũng đã là thiền rồi, cũng đã chứng thiền rồi, tức là đừng nói đi đâu nữa. Trong tứ quan nghi tức là đi đứng nằm ngồi cho nó đúng theo cái quan nghi của một vị tu, thì do đó mà cần nên đọc. Có gì muốn hỏi nữa không?
Thưa Như Đạo Phật, sư ông ở trong cái phần quan nghi đó, cái chỗ mà cái thiên miên ngọa, trong đó thấy có cái đoạn mà con không hiểu là dục
thiên của mấy
miên ngọa
Ở đây là bà sao?
Là biên ngõ.
Dạ, năm dục thủy thời.
Năm dục thủy thời là thứ 15 đó. Thiện kiến lục quanh. Năm dục thủy thời, ưng tiên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thiền, niệm Vô Thường, ư luật niệm Trung, tùy nhất nhất niệm.
Niệm Thiên là sao bạch sư?
Hả?
Con niệm hay niệm Thiên?
À, niệm Thiên hả? Thì đây, Thiện Kiến Luật. Thiện Kiến Luật đây là một cái bộ luật bên Nam Tông đó. À, đó là Thiện Kiến Luật. Thì mình hiện giờ là bữa nào tôi có dạy có nói hiện giờ thì dĩ nhiên ngày xưa Phật thì chỉ dạy một luật thôi, nhưng mà sau này thì là mỗi một cái phái thì họ hành trì một bộ luật, và cái bộ luật của họ hành trì rồi sau nhiều đời tự nhiên nó coi như riêng của cái tông phái đó. À, thành ra bây giờ nó có tới ít nhất là có tới 5 bộ luật. Ví dụ như hiện giờ Việt Nam á, là tỳ kheo, tỳ kheo ni Việt Nam bây giờ phần nhiều là học theo luật tứ phần. À, luật tứ phần. Thì ngoài cái bộ luật tứ phần ra đó, còn bộ luật ngũ phần. À, bộ luật tứ phần là Việt Nam, Tàu hành trì luật tứ phần. Rồi luật ngũ phần. Thì tứ phần, ngũ phần là người ta nói theo cái cách chia phần ở trong đó. Cho nó cũng giống nhau thôi. À, cái chia làm 4, cái chia làm 5. Đó. Thì mình tứ phần thì một nhóm khác thì họ hành trì ngũ phần. Rồi có một phái khác nữa thì luật thập tụng. À, luật thập tụng, cái là thập tụng luật. Thì nó có những cái 10 bài tụng. Đó là 3 bộ: tứ phần, ngũ phần, thập tụng. Rồi một bộ luật nữa là Ma Tăng Kỳ Luật. À, Ma Tăng Kỳ Luật. Ma Tăng Kỳ tức là đại chúng, luật của đại chúng bộ. Đó là 4 bộ. Thì 4 bộ này là phần nhiều bên Bắc Tông có. Còn riêng bên Nam Tông á, thì từ thời Phật tới giờ á, thì là cái bộ luật bằng Pali đó, sau này họ dịch ra, anh Tàu dịch ra, rồi họ đặt cái tên là theo nghĩa là Thiện Kiến Luật. À, Thiện Kiến Luật là 5 bộ. Thì đây là nó Thiện Kiến Luật văn, tức là trong bộ luật Thiện Kiến có nói đó, cái này là những cái điều này á, là nói chung hết á, nhưng mà riêng cái điểm này á, là theo luật Thiện Kiến á, có nói Thiện Kiến Luật văn là trong cái luật Thiện Kiến có nói lâm dục thủy thời. Thủy lại ngủ. À, cái lúc mà đi ngủ á, à, lúc mà muốn đi ngủ á, sắp đi ngủ á, lâm dục thủy thời, ưng tiên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thiên, niệm Vô Thường, lục niệm Trung, tùy nhất tâm nhất niệm. Cái này á, là ngày xưa là có tới 6 niệm. À, 6 niệm kêu lục niệm. Sau này thường mình thường nói là nên nghĩ đến Tam Bảo, tức là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng thôi. Nhưng mà ngày xưa là tới 6 niệm đó. À, tức là ngoài cái niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng ra còn niệm Giới, tức là những giới của mình đã thọ, nhớ những cái giới mình đã thọ. Niệm Thiên tức là cõi trời, à, cõi trời chư thiên đó. Rồi niệm Vô Thường là nhớ nghĩ đến,
nhưng mà nhớ tới chư thiên mà nhớ sao
vậy? Thì chư thiên á, cái thời xưa đó chưa nói nhiều về cái cảnh tịnh độ. À, chưa nói nhiều cảnh tịnh độ, thành nói nhiều về chư thiên. Thời đó là nói nhiều về chư thiên. À, tức là sanh về nếu làm được phước đức nhiều á, làm được những cái nhân quả thiện á, thì sẽ được sanh thiên. À, sanh lên cõi trời. À, sanh lên cõi trời. Thành ra niệm thiên là nhớ nghĩ đến cái cảnh giới của chư thiên, tức là cảnh giới cao hơn cảnh giới của loài người.
Thập thiện
hả?
Dạ, thập thiện hả thầy?
Thập thiện. À, tu thập thiện là
sanh
về cõi chư thiên. Sau này thì cái này nó chỉ còn ở bên Nam Tông có nói đến nhiều, còn bên Bắc Tông thì ít nói. Bắc Tông thì còn nhiều nói về niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng như là Kinh Di Đà nói thôi, à, Tam Bảo thôi, chứ không có nói lục niệm. Nhưng trong này là nói lục niệm, cho nên mới nói là Thiện Kiến Luật nói nè. Thiện Kiến Luật nói là bên Nam Tông nói đó. À, tới 6 niệm. Cho nên biết là cái lục niệm là thế nào, là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thiên, niệm Vô Thường. Ư lục niệm trung, tùy nhất nhất niệm. Đó thì nên hiểu sơ vậy đó, có trạng hiểu thì hỏi. Thì cái thiện kiến luật là một cái bộ luật mà hiện giờ đó, hiện giờ năm tâm còn đang hành trì cái bộ đó. À, thì cũng có những cái điểm, ví dụ như là tỳ kheo tăng đó, 250 giới là bên tứ phần luật. À, nhưng mà bên năm tâm thì có 220, thì có thể bớt một số. À, tùy theo cái giới mà bên năm tông họ thấy sau này họ thấy không có cần thiết họ bỏ, thành ra trong thiện giáo luật thì không còn cái giới điều nó thấp hơn, ít hơn bên tứ phật. Để khi nào học mình so sánh những cái bộ luật đó thì sẽ thấy có những cái khác, những cái giống, nhưng mà tôi nói chung là những cái điểm chính là đều giống nhau hết, chỉ cần những cái chi tiết mới khác nhau thôi. Thì ví dụ như ngũ phần với tứ phần nó cũng có những cái khác, khi nào học tới đó thì sẽ phân biệt nói thêm. Và hiện giờ thì tất cả Việt Nam đều theo tứ phần, còn nhiều giờ thấy giải luật tứ phần nhiều nhất đó, tại mình ảnh hưởng của luật tông của Trung Quốc thành ra tứ phần nhiều, còn cái ngũ phần thì ít hơn. Nhưng mà coi như trong luật thì có ngũ phần, tứ phần, thập tụng, ma tăng kỳ và thiện kiến. Năm bộ.
Bác sư ông tăng kỳ kia, cái tám từ quý của mình là quý Phật, mình quý thiên thần, lòng quý cho, tại sao mình phải niệm thiên?
À. Không có quy y á, chữ quy y đó nó mạnh lắm. Quy y là nương tựa, nương tựa nhờ cậy, học hỏi. À, quy y. Cho nên theo về bên sau này rồi đặt tam tự quy ha, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng hết. Còn thiên á chỉ là một cái cảnh giới mà nó cũng như là phương tiện thôi, chứ không phải là cái mục đích. À, phương tiện thôi chứ không phải mục đích, không phải là mục đích của mình mà cầu sanh thiên. À, nếu có sanh thiên thì cũng nghĩa là có phước đức mà chưa được về cảnh Phật. À, tu theo Phật thì mượn cái cảnh thiên để mà đi. Đó. Mà chỉ sợ rằng khi mượn tới cảnh thiên thấy sướng quá, đỡ quá, rồi cái mượn luôn. À, mượn luôn, tới đó thấy khá quá, thôi ở luôn. Thành ra nó mất cái mục đích. Thì cho nên sao bên Đại Thừa thì không đặt cái chuyện mà chư thiên nó mạnh như là hồi xưa. Cho nên mới coi là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng thôi. Nhưng mà cái thời tôi kể mới kể là thời của Phật á, thì cái vấn đề chư thiên là cái cảnh giới gần nhất. Mà bây giờ bên Nam Tông thì cái chuyện đó nó cũng còn như vậy. Coi, bởi vì bên Nam Tông đâu có nói cái cảnh giới cực lạc đâu. Cảnh giới cực lạc bên Nam Tông không có nói. À, mà nói cái chữ bên Nam Tông là nhàn cảnh thôi. Tức là cái cảnh mà sung sướng, cái cảnh mà an lạc thôi. Thì trong cái cảnh an lạc đó thì là có cảnh của chư thiên. À, thì niệm, trong cái chữ niệm và cái chữ quy y nó khác. Chữ quy y là mình nương nhờ, còn niệm đấy là mình nhớ nghĩ. À, nhớ nghĩ. Nhưng mà giàu sau đến cái thời gian sau này thì bên Bắc Tông thì không đặt vấn đề chư thiên nó mạnh nữa, mà coi chư thiên chỉ là một cái cảnh giới phương tiện thôi. Nếu mà sanh cõi Phật chưa được thì cái người mà thời nay làm phước nhiều á, làm phước nhiều, tu phước nhiều thì có thể sanh về chư thiên. Nhưng mà nếu mà ý thức được sanh về chư thiên là cũng như mình lên được nấc, để từ cái nấc đó mình tiến nữa. À, còn đằng này mà lên được nấc thấy nó yên ổn rồi, thấy nó thoải mái rồi thì cứ vậy mà thụ hưởng, thì cái lúc đó thì hết thụ hưởng rồi thì lại rớt xuống. À, anh nên bên phía Bắc Tông thì không đặt mạnh chữ thiên, cho nên cái niệm thiên sau này không còn. À, mà niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng thôi. À, còn cái niệm giới, niệm thiên và niệm gì đó vô thường đó thì coi như không có. Nhưng mà hiểu như vậy để khi nào đọc kinh sách Nam Tông hay là nghe cái gì Nam Tông mình diễn giả mình hiểu, mình biết. Rồi. À, bây giờ ha. Đến rồi hả? À, như vậy thì bây giờ cái nói cái học rồi ha. Rồi bây giờ coi trước ha, quý vị coi rồi một là tôi dò, mà hai là hỏi, thì hỏi chỗ nào. Ví dụ như nói kinh Di Đà đoạn đó, hay kinh Hồng Danh, hay là các bài tựa Lăng Nghiêm, các bài sám gì đó. À, Một là hỏi, và hai là tôi dò. Còn lục thì đó như nãy giờ nói, sa di. Sa di là trong giới bổn á. Dĩ nhiên muốn hỏi thì từ giới bổn ra những cái luật giải, à, cái điều đó. Nhưng mà nếu anh hỏi trong giới bổn không thì đâu có gì đi. À, mà nó phải nhầm ra luật giải nhiều hơn. Tại luật giải nó mới giải nhiều hơn. Mà quay nghi là càng rõ nữa. À, thực ra thì ngày xưa đời Phật thì ngày chế xây dựng thập giới thôi. Nhưng mà cái xây dựng thập giới đó, từ cái xây dựng thập giới nó mới sanh ra những cái vi phạm chuyện này chuyện kia cho nó mới quay nghi mới tiếp theo. Đó. Quay nghi tiếp theo cho nên mới 24 linh thiêng, nhưng rồi sau này còn thêm cái này thêm cái kia nữa. Rồi các ngài qua bên tàu thì ngài thấy cái hoàn cảnh của tàu là chế thêm nữa cho nó đúng theo cái phong tục của người Á Đông. Thành trong cái quan nghi mới là nhiều. À, còn trong luật thì chỉ tụng thôi. Chỉ tụng nguyên văn vậy thôi chứ không có. Có giải thì cũng giải qua thôi. Nhưng mà thuộc lòng không? Có thuộc lòng không? Sai di thập giới.
Hiểu nghĩa thôi.
À chứ không có thuộc lòng phải không? Đâu có tụng không? Cái phần ngày xưa tụng á. Rồi thuộc cái phần giới bổn. Nhưng thì quý vị lớn tuổi thì học được nhiêu đó là học, những nhớ nghĩa là được. À, được. Vẫn có thể học được thì đúng nguyên tắc thì chưa, nhưng mà làm thọ giới thì coi như là phải học rồi. Thực ra thì cái phần mà đại giới tỳ kheo á thì chưa thọ giới thì không cho học, không chính thức học. Còn thời nay á họ lấy sách in ra bán đầy rồi, nhưng chưa thọ giới gì thì cả những người chưa không có thọ giới cũng lấy ra đọc rồi.
Đó.
Thì họ đọc không phải là họ đọc để mà họ họ đọc để mà không phải đọc để họ hiểu luật đâu, họ đọc để họ bắt bẻ. À, coi đâu luật nói này điều này mà sao vậy nè, đó. Ví dụ như tôi nói như hôm nãy nó đọc nãy đó ha, không được đứng chỗ cao, bữa sau nó không được, đứng chỗ cao là không được nha. À, luật nói nên là họ chỉ được cốt lại để bắt bé. Đó thì đó, ví dụ như thế này ha, đây là sa di luật nghi yếu lược ha, cái phần mà yếu lược đó là có chưa phần phải thuộc lòng. Đây là nói các chị có thể học được đó, tuổi trẻ đó. Ví dụ như mà cái này tụng đó. Tụng mà phải hiểu nghĩa, ví dụ nói phạm ngữ sa di thứ quan tức từ vậy là tức ác hình từ, tức thế nhiễm thì từ tới chúng sanh giả, và quan cần sách, và quan cầu tịch, luật nghi giả, thập giới luật, chư quan nghi giả. À, đây là mở đầu cho cái mười giới sa di trong giới bổn.
Con thọ giới bị hỏi ba câu đó.
Có hỏi không? À, phạm ngữ sa di, tiếng phạm nói là sa di, không? Tiếng phạm thì nói là sa di. Thử văn tức từ. Ở đây á, ở đây tức là bên tàu. Ở đây gọi là tức từ. À, bên kia thì nói là sa di, nhưng mà bên tàu thì dịch tức từ đây là nghĩa theo cái chữ sa di á, cái tiếng phạn nó là samana, mà dịch nghĩa ra là tức từ là gì? Tức ác mà hành từ, giúp cái điều ác làm cái điều thiện, điều từ bi, tức ác hành từ, vậy tức ác hành từ cũng chưa hết ý nữa. Tức thế nhiễm như từ tế chúng sanh giả, nói thêm nữa tức ác hành từ. Tức ác là gì? Tức là tức thế nhiễm, tức là dứt những cái nhiễm của thế gian. Cái gì của thế gian mà nó nhiễm á, lâu nay á, thì bỏ đi. Tức là dứt, dứt cái nhiễm của thế gian. Mà từ tế chúng sanh giả. Mà còn từ là từ cái gì? Từ là làm lợi ích cho chúng sanh, tế chúng sanh, làm lợi ích chúng sanh. Vậy thì người sa di này là có hai nghĩa: tức với từ. Tức là dứt, là tức ác, dứt cái điều ác, làm cái điều lành. Mà tức điều ác là tức cái gì? Tức cái thế nhiễm, cái gì mà thế gian mà nó nhiễm mình lâu nay đó, cái tập nhiễm của mình bỏ đi, là tức nhiễm. Tức thế nhiễm như từ tới chúng sanh. Từ tới chúng sanh là làm những cái điều lợi ích cho chúng sanh. Diệt văn cần sách, diệt văn cầu tịch, cũng còn gọi là, cũng có tên gọi là, tức là ông sa di đó, cái vị sa di còn nghĩa là cần sách, tức là phải siêng năng, siêng năng, không phải là lười biếng, không gọi là cần sa di đâu. Cần sách, cái diệt văn cầu tịch là cầu đến cái chỗ tịch tịnh, niết bàn, tức là cầu cái sự tu chứng. Vậy thì đâu phải là sa di đâu, tức là ông tỳ kheo cũng chưa xong nữa, chứ là cần sách với cầu tịch này là cũng tới ông gì nữa cũng chưa xong nữa, chứ đừng nói là ông sa di. Luật nghi giả, còn nói về luật nghi đó, nói về luật nghi của sa di đó là gì? Đó là thập giới luật, tức là 10 điều. Và chư quay nghi giả, già quay nghi. Giới luật của ông sa di đây á, của vị sa di đây á, là 10 điều thập giới luật chư quay nghi giả. Đó, đó là mở đầu vô đó. Để là sa di là cái gì? Sa di là như thế đó. Thượng thiên giới luật môn, cái phần này phần thượng thiên là nói về giới luật, còn hạ thiên á, mới là quay nghi môn, tức là nó có hai phần. Nói về giới luật của sa di thì có thượng thiên và hạ thiên. Thượng thiên là nói về giới, bộ giới. Còn hạ thiên là nói về hoài nghi. Đó. Phật chế, đây là Phật chế xuất gia giá, ngũ hại di tiền, chuyên tinh giới luật, ngũ hại di hậu, chuyên nải thính giáo tham thiền. Thì cố sa di, thế pháp, tiên thọ thập giới, thứ tắc đăng đàn thọ cụ, kim danh sa di, vì bổn sở thọ giới. Đó. Cuồng giả ân hồ bất tri, cuồng giả bất tri bất học, tự nhiên lạp khởi vọng ý cao viễn, diệt khả khai hỷ. Nói rằng là thật chế ra là cái người xuất gia đó, ngũ hạ dĩ tiền, chuyên tinh giới luật, cái người xuất gia đó năm đầu đó là học về luật thôi. Đó. Chuyên tinh giới luật, ngũ hạ dĩ tiền, năm cái hạ đầu đó, tức là năm năm đầu đó chỉ chuyên về giới luật, còn năm hạ về sau đó, tức năm năm sau đó thì mới thính giáo, mới học kinh, mới tham thiền. À, còn năm năm đầu để riêng cho học luật thôi, thi hành cái luật thôi. Cho nên gọi là người sa di trước hết là phải học thập giới, cố sa di tiên thọ thập giới, thứ tác đăng đạo cụ, sau này mới thọ cụ tục giới. Ngày nay gọi là sa di, nhưng mà gốc là chỗ thọ giới. Khi học được thọ giới, giữ giới. Còn cái người cuồng, trong này nói mấy cái người cuồng không có biết gì hết, mấy cái người khùng khùng nữa cũng không hiểu gì hết, cho nên mới tìm cách nhảy vọng ý cao viễn, muốn nhảy xa, muốn chưa có cái căn bản mà bỏ để mà học như cái này cái kia đó, thì giật khả cái thấy thật là đáng buồn cười đó. Ý nói vậy thì đây là nói trung luật đó. Thì cái phần đầu nó trung luật được bắt đầu vô nó là từng giới. À, giới thứ nhất là gì, giới thứ hai gì, giới thứ ba, giới thứ tư, từng giới một cho đến giới thứ 10. Thì cái phần này là phần giới 4. Vậy thì cái phần này thường thường là học thuộc lòng để tụng đó, nhưng mà các vị mà chưa thuộc thì nhưng cũng phải hiểu. Chứ còn thông thường là Bồ Tát là đọc cái này đây. À, Bồ Tát là tụng cái này đây, tụng từ cái chỗ mà nãy tôi mới nói vô đó, tức là phản ứng sa di thứ tứ từ đó, tự tức ác hình từ, tức thế nhiễm, từ tế chúng sanh giả là học thuộc lòng đó. Khuya mà Bồ Tát là vô tụng cái đó 10 giới. Còn cái giáo tế tỳ kheo thì còn nhiều nữa, nhưng mà tỳ kheo không có thuộc giống như sa di gần như là ai cũng phải thuộc đó. Nhất viết bất sát sanh, rồi giải viết thượng chí chư Phật thánh nhân sư tăng phụ mẫu, hạ chí quyền phi xuống động vi tế cung trùng, đáng hữu, mạng giả bất đắc cố sát, hoặc tự sát, hoặc giáo thai sát, hoặc kiên tác tùy hỷ. Quán như luật trung, văn phiền bất lộc, kinh tái, đông nguyệt, sanh ngập, thủ phóng. Trong này nói giống như là mình đã học đó, tức là trên là chư Phật thánh nhân, sư tăng phụ mẫu, và cho đến những cái quyền phi xuống động vi tế côn trùng là cũng không được giết. Nếu mà có cái mạng rồi thì không có được cố giết, bất đắc cố sát, hoặc tự sát, hoặc giáo thai sát, hoặc kiến sát tùy hỷ. Quán như luật trung, văn phiền bất lục. Trong luật thì nói nhiều lắm, cho nên ở đây không có biên ra. Còn nhiều lắm, nói sơ sơ thôi. Nói sơ sơ là nói vậy đó. Quán như luật trung, văn phiền bất lục. Rồi mới kể chuyện gọi là kinh tái đông nguyệt sinh sắc đó. Thú vẫn trong cái chuyện này hồi xưa đó. Nói kể là mà nghe chơi chứ bây giờ chắc không ai làm nổi đó. Tức là mùa đông nó sanh con rắn. Mùa đông nó sanh con rắn. Mà con rắn sanh con rắn ra thì không dám giết. Giết nó chết. Mà để nó cũng chết. Cho nên mới bắt nó bỏ trong cái ống tre. Ống tre để nuôi nó. Nuôi nó rồi lấy gì cho nó ăn. Rồi phải lấy cái mồ hôi bỏ trong đó cho con rắn nó ăn. Không thì nó chết chứ không có được. Nói tới như vậy đó. Nói lấy cái ví dụ mà nó kinh khủng vậy đó. Tôi nói đừng hay chắc cái chuyện này không bao giờ có đâu. Đừng hay mà mũi cắn nên là dán chạy là phải mua thuốc về xịt. Còn đâu làm sao mà có con rắn này được. Nhưng mà đây là nói chuyện xưa mà nói cái tích gì để cho thấy. Cho nên từ cái chỗ này mới nói tới cái chỗ gọi là không được nè. Mà nuôi con gì? Bắt xúc miêu ly đắng. Không được nuôi nuôi mèo. Đây tôi thấy nhiều người nuôi mèo. Chồn. Ở trong này nó còn chồn mèo, tức là những con vật á. Không được nuôi mấy con đó. Gia em từ bi, chỉ đạo giả. Đều là do cái vấn đề từ bi mà không được nuôi. Chứ không phải là mình ghét bỏ gì nó. Bởi vì nuôi nó thì mà mới quyến luyến nó. Nuôi nó thì phải con vật mà mình cũng có cái tình cảm vậy, rồi đâm ra phải thương và phải thế kia thế nọ, rồi rốt cuộc mình dứt cũng không được, rồi nó phiền lụy thêm nữa thì nó không có được. Đây con gì, con rắn mà muốn nuôi tới mức vậy á, tôi mới đọc cái chỗ này thì không ai chịu nổi. Mà nói luật thì cứ đem ra để mà chiếu để mình ngó thôi. Cái là mùa đông sanh rắn, bên mình thì chứ mình đây không có hả? Mình làm con rắn hả?
Làm gì
con rắn? Tại con rắn á là gốc của nó là mồ hôi sinh ra, không? Tức là ở cái xứ mình á nóng á, rồi mồ hôi người, mồ hôi áo quần cũng mồ hôi. Trong cái mồ hôi cái chỗ mình ẩm á nó sinh con rắn. Con rắn á nó ăn cái mồ hôi đó, đó. Cho nên thường là đem trụng bỏ trong áo quần, bỏ trong nước sôi trụng. Trụng thì nó chết con rắn, chứ còn trứng rắn nó không chết. Khi nó lại sanh con khác. Thành ra cái mình nó sanh phiền lắm. Mà trong này nói rằng là phải đem bỏ trong cái ống tre ấy. Trúc đồng trung. Bỏ trong ống tre rồi, mà rồi lấy cái mồ hôi của con người ấy, bỏ trong đó, nuôi đó. Đó thì cái đó là cho mình nói cái ý vậy đó. Rồi thì nói đại đại ha. Bây giờ vị nào thuộc lòng thì nên học tụng, vị nào không thuộc lòng thì nên đọc để hiểu, không? Rồi bữa sau tôi sẽ dò từng giới, sẽ đọc từng giải, tôi hỏi cái 10 giới và 24 thiên, đủ rồi. 10 giới 24 thiên quan nghi đủ rồi. Muốn thêm nữa không?
Do 10 giới.
Không nhất thiết giờ hết đâu, nó đụng đâu giờ đó thì ha. Nhưng mà đọc thì đọc đủ. Đọc thì đọc đủ, cứ đọc 10 giới, 24 thiên, còn kinh thì đọc Di Đà, Hồng Danh, Nhị Thời Khóa Tụng. Đó. Gì có hiệp giải.
Bà sư ông mà về cái mấy thiên hoa nghĩ thì là đọc quá là có thể hiểu nghĩa được, chứ con học thuộc thì học không được.
Bây giờ tôi lớn thì học được, là cho tôi trẻ thì phải học. Tôi trẻ thì phải học. Chứ còn tôi lớn thì miễn đọc cái câu đó mà hiểu được là khá rồi. Và làm theo là được rồi. Ta đọc tới đó ta hỏi tại sao, mình biết mình giải là được rồi. Rồi. Và thứ năm hay là thứ năm đi hả?
Dạ, bà sư ông tôi cho thứ năm
đó. Thứ năm này thứ sáu dễ bị quân tu ở trong thọ bát. Thọ bát hoặc là đôi khi có chuyện gì đó ở thứ năm này. Nhiều nữa thì không dám nhưng mà cứ bữa đi. Rồi cứ tập trung hết cái gì mà không hiểu đó. Trong kinh hay trong luật thì cái gì đó và trong vị thờ khối tụng đó. À, những câu gì, những chữ gì, những gì thắc các trong hai cái khóa tụng cũng như trong 10 điều sa di, 10 điều thập giới với lại 24 thiên hội nghi. Để tôi thấy cái mẫu trình đó không cũng đủ là có cặn bản rồi, chứ đừng nói gì. Ví dụ như nói lễ bái đề lục, lễ bái bắt đắc chiếm điện, chiếm điện trung ương, thầy trụ trì vị, đó bữa trước có nói là đó, hữu nhân lễ Phật bắt đắc hương bỉ, hương bỉ nhân đầu, tiền kinh quá, kinh tên là lễ Phật, mình không nên đi qua đầu người ta, được Phạm hiệp trưởng. Phần chấp tay thì không được, tháp chỉ xâm si, bắt đắc trung hư, bắt đắc tương chỉ sách tỷ trung, tu hình hung, cao đê đắc sở, nói là chuyện chấp tay đó, thì không được 5-10 ngón sao lê, không được bọng ở trong chính giữa, không được lấy ngón tay mình đút luôn muối, không được mà phải để ngay ngực, cao thấp thì cho vừa phải thôi, đó là nói chuyện chấp tay. Bắt đắc phi thờ lễ bái, không được lễ bái phi thờ, như dục phi thờ lễ, tu đại nhân tịnh thờ, mình mà muốn lễ phi thờ đó, đây là cái trường hợp đây, ví dụ ngoài khóa tụng đó mình muốn lễ riêng đó, thì mình phải sao, mình phải tu đại nhân tịnh thờ để cho người ta yên đã, ta hết đã, rồi tâm mới tới mình mới lễ, chứ còn không phải cái giờ mình lễ mà mình làm vậy nó mất. Sư lễ Phật bắt đắc giữ sư tịnh lễ, tại sao? Là không được cùng thầy lễ. Đó. Thầy lễ cũng phải, một là phải để thầy lễ trước. À, trước không phải nhiều, một tí thôi. Đúng không? Có cái khoảng cách thôi. Chứ không phải là đỡ phải cho nhiều. Nên là không tránh cái đồng thời. Sư lễ Phật bất đắc giữ sư tịnh lễ. Đương tùy sư hậu viễn bái. À, không phải nhất thiết. Phải nói phải cách thầy bao nhiêu thước. Nhưng cũng cái phải là phía sau. Nhưng mà cái sau đó nó có một cái ý phía sau thôi, đó là có một cái sự thầy đứng đó nhưng mà mình phải nhích một bước hay nhích một gì đó một khoảng nào đó, chứ không phải nói là bao nhiêu thứ, phải có cái ý là cách quản. Sư bái Phật, sư lễ Phật bất đắc giữ sư tịnh lễ, đương tùy sư hậu viễn bái, phải ở phía sau, phải tùy sư đứng phía sau mà lại. Sư bái nhân bất đắc giữ sư đồng bái, cái này dễ bị lắm. Thầy xá người khác không được cùng thầy đồng xá. Ví dụ nhiều khi đi đâu tới nơi hoặc là đi từ giả thì đôi khi thầy chào thì mình cũng làm luôn cũng làm luôn, thì cái đó cũng nhiều khi không cố ý, nhưng mà cái phép thì cũng không được. Sư bái nhân bắt đắc giữ sư đồng bái, tại sư tiền bắt đắc giữ đồng loại tương lễ, trước mặt sư không có nên đồng loại tương lễ. Tại sư tiền bắt đắc thọ nhân lễ, cái này mình cũng thường bị nữa. Tại sư tiền trước mặt thầy không được nhận cái lễ của người khác. Tại sư tiền bắt đắc thọ nhân lễ, kỹ thủ trì kinh tượng, bắt đắc vị nhân tác lễ, cái này thì cũng dễ bị lắm. Trong khi mình tay mình cầm kinh tượng á thì không nên tác lễ, cái đó biết rồi ha. Bởi mình cầm kinh tượng thì kinh tượng trên tay mình mà Phật hay kinh á thì mình lễ thôi, mà trong khi lễ như vậy mình vô tình là Phật cũng đi lễ luôn, kinh cũng lễ luôn, tôi cầm kinh cũng lễ luôn, Phật cũng lễ luôn, là cái đó sai phép.
Bà sư ông kể là ở bên Ấn Độ bị thôi
đó.
Giờ khi vô mà đi khảo hạch á, tôi thầy thành tận thầy đứng ngay cái cửa tới thấy nói trước khi vô khảo hạch thầy cho mọi người cầm một cuốn kinh. Vô đó, thầy Ai Di Đà Phật, ai cầm kinh
đó, cầm kinh đó, cầm kinh đó,
cầm kinh đó, cầm kinh đó, cầm kinh đó, cầm kinh đó, cầm kinh đó, cầm kinh đó, cầm kinh đó, cầm kinh đó, cầm kinh đó, cầm kinh đó, cầm kinh đó, cầm kinh đó, cầm kinh đó, cầm kinh đó, cầm kinh đó, cầm kinh đó, cầm kinh đó, cầm kinh đó, cầm kinh đó, cầm kinh đó, cầm kinh đó, cầm kinh đó, cầm kinh đó, cầm kinh đó, cầm kinh đó, cầm kinh đó, cầm kinh đó, cầm kinh đó, cầm kinh đó, cầm kinh đó, cầm kinh đó, cầm kinh đó, cầm kinh đó, cầm kinh đó, cầm kinh đó, cầm kinh đó,
trong kinh giáo đó.
Người theo đó học luật kỵ đó.
Cái đó là dễ bị lắm. À, mà lúc đó mà để kinh xuống mà xá thì mất thời gian rồi. À, ta xá hết rồi ta đi rồi mình để kinh xuống xá. Mà cầm kinh thì là mắc mà phạm cái lỗi. À, kinh kỹ thủ trì kinh tượng đắc vị nhân tác lễ phụ thêm phàm lễ bái tu và tinh thành tác quán giáo liệt thất chúng lễ bất khả bất tri. Khi nào mà lễ bái thì phải theo bảy cái phương pháp lễ là không thể không biết. Phàm lễ bái phải tinh thành mà làm lễ quán tướng giáo lý liệt kê bảy cách lạy không thể không biết đó. Bảy cách lạy là lạy thế nào thì nó có cái chỗ khác nó dạy bảy cách lạy lạy thế nào đó. Thế này là đây là trong quan nghi. Quan nghi giờ lễ bái như thế thính pháp rồi gì đó thì nên qua trước, nên qua trước qua cái chỗ nào một là mình không hiểu, hai là nhắm khó quá phải ứng dụng sao. À, cũng có những cái như đấy nó ví dụ như cầm kinh ha. À, bây giờ làm sao. À, hoặc là cái khi mà thưa cái gì hay đi đâu mà mình chào hỏi vậy đó, rồi nhiều khi cũng thấy phạm đó, nhưng mình có những cái nó không nặng lắm mình cũng có thể chỉ ra được, còn có những cái tránh được thì nên tránh. Rồi nói sơ sơ vậy rồi bữa sau tự học ha, rồi biên ra.
Con cho sư nói mở thì phải tìm trả cách bảy phép lại ở trong đây phải không bạch sư, lại bằng cách ngạ màng cổng cáo
ngạ màng lễ gì đó. Trong này chỉ có một cách hai cách thôi. Lạy cách ngã mạng cống cao là coi như không được nè. Lạy bằng cách sướng lên người quả theo. Lạy bằng cách cả thân lẫn tâm cung kính. Ba cách đầy dự sự. Lạy bằng cách giấy trí thanh tịnh nơi lòng. Lạy bằng cách khắp vào quả giới pháp tánh. Lạy bằng cách quán tưởng lòng chân chánh. Bằng cách bình đẳng. Đó. Thì đây là bảy cách nè. Nhưng mà trong này á, cái dĩ nhiên vô đầu là nói lại cách cống cao ngã mạng là thôi cái đó mình khỏi rồi không đó.
Hai cách trước
bộ dạng này lổm nhổm đồng dạ xôn xao thấy có ai thì hình như nhẹ nhàng gấp lại người ta đi rồi thì để làm mãi mê mệt. Đó là lấy này lấy biểu diễn đó, lấy này lấy biểu diễn đó. Lấy để cho nên làm kiếm hả, hoặc là lòng tán loạn mà miệng thì sướng quả. Thì cái lạy này nó cũng vô ích đó, hình thức thôi. Nghe sướng danh hiệu Phật liền tưởng nhớ đến Phật, ngoài thân tâm thấy đều thành kính, thì với việc lạy tinh tiến ân cần chứ không để nãi. Đây là ba cách lạy về sự, thì hai cách trên là không được rồi. Đấy, đây là có nói đó đó. Có phải sao cái quyển trong bàn nước ở trong này nó văng hay vậy đó.
Học kỹ
lắm bà xem. À lâu rồi hả? À mưa là để bị mưa dột với mưa nước. Thì cái bộ này đó, cái bộ này á là cái bộ của ngài Quán Nguyệt mà giảng rồi ngài Hòa thượng Thích Anh Dịch đó, thì phải nói là cũng khá đầy đủ lắm. À quá đầy đủ luôn đó. Nó còn nhiều nữa nha các em. Nhưng mà trước tiên á, là cái nghi này là của phải đặt ra. À, bất động pháp sư hay là tâm lồ pháp sư là một ông thầy người Ấn Độ không? Ở trên núi Cam Lộ đó, tức là núi Mông Sơn á, là ông mới đặt ra cả cái nghi Mông Sơn đó, cả nghi Mông Sơn rồi cả cái nghi hồng danh bảo sám, tức là nghi tùng buổi chiều hay tùng buổi khuya cũng một mình á, đều dùng hai cái tên khác nhau, bên thì Cam Lộ pháp sư, bên thì bất động pháp sư, nhưng mà cũng một vị hết á. Ông lập ra cái nghi, hai cái nghi đó, tức là khóa tụng triều thờ khóa tụng và mộ thờ khóa tụng, tức là thờ công khu sáng, thờ công khu chiều. Nhưng mà khi có cái hai thờ đó rồi thì người ta hành trì nhưng mà không có hiểu nhiều, thì các ngài mới chú giải. Thì trong đó có ngài Quán Nguyệt, tức là cái vị mà nhị có hiệp giải đây đó, rồi ngài Khánh Anh mới dịch ra đó. Thì tương đối là khá kỹ trong đó, thì nếu mà biết theo đó cũng là một số căn bản đó, từng những bài, kể cả một số bài sám có trong đó mà không có trong đó bài
này, còn có cái
danh á, cái lúc mà sở hữu thiện căn tu hành bồ đề biết tới sao á, con thuộc nhưng mà con cái nghĩ á, con cũng chưa hiểu mãi.
À. Dạ. Sở hữu thập phương thế giới trung phải không?
Dạ.
Tam thế thiết trường sư tử hả?
Dạ.
À, cái mà.
Ta kiểu giá ta ta kiểu ta mẹ hãy tháp kiểu ta kiểu thập phương tăng hoặc rồi tự cầu những thứ là đâu thì thôi thì hãy ô vô sợ hết vậy. Nhưng mà toàn là chữ nhau không á.
Ừ. Cái chỗ đó đó thì nên hiểu từ cái chỗ sở hữu thập phương thế giới trung đó. Từ đó trở đi là 10 hạnh của Phổ Hiền. À, trích trong Kinh Hoa Nghiêm. Trích trong phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện của Kinh Hoa Nghiêm. Thì cái đó thì nói rộng ra của 10 cái nguyện của Ngài Phổ Hiền. Buổi khuya khuya mình tụng nhất giá lễ kính chư Phật, nhị giá chân tán Như Lai ha. Thì cái đó là mở rộng. Không phải mở rộng, cái thập nguyện của Phổ Hiền buổi khuya là mình tóm tắt. Còn đúng ra là trong cái phẩm Phổ Hiền hành nguyện Kinh Hoa Nghiêm á, thì trong Kinh Hồng Danh Bảo Sám á, đem cái đó vô. Cái phần đầu á, thì sám hối, thành tâm sám hối. À, nào là ăn cắp trộm hoặc là giấu hoặc là phát lồ gì đó. À, đó là phần sám hối. Rồi cái phần thứ hai á, là phát nguyện. Phát nguyện làm cái gì? Sám hối xong rồi mà không làm thì cũng không phải là tích cực. Chỉ cái sám hối chừa bỏ không, mà nếu mà không làm gì á thì cái chừa bỏ nó cũng chỉ là mặt tiêu cực thôi. Thành mới các tổ mới đưa cái phần mà Phổ Hiền 10 điều đó, mà trong cái phần sau đó là chính cái bài tụng đó là của 10 hành Phổ Hiền, sở hữu thập phương thế giới trung tâm thế giới thiết sinh sư tử á, ngã dĩ thanh tịnh thành ngữ ý nhất thiết biến lễ tận vô dư Phổ Hiền hành nguyện ngoài tận lực Phổ Hiền nhất thiết Như Lai tiền nhất thân phục hiện sát trần thân nhất nhất biến lễ sát trần Phật đó, nhất đó là nhất giả lễ kính chư Phật đó, nhất giả lễ kính chư Phật là vậy đó. Thành rồi mà có một câu như vậy mà tới cần cái chục câu thơ để mà giải đó, thì trong đó là giải 10 câu của Ngài Phổ Hiền bây giờ thôi. Cho đến tam giả quán tu cũng vừa, tư giả sám hối nghiệp chướng, cho đến thập giả phô giả. Đoạn sau đó.
Đoạn
sau đó.
Đoạn
sau
đó. Đoạn sau đó. Đoạn sau đó. Đoạn sau đó. Đoạn sau đó. Đoạn sau đó. Đoạn sau đó. Đoạn sau đó. Đoạn sau
đó. Đoạn sau đó. Đoạn sau đó. Thì mấy bữa tôi, mấy bữa sám hối tôi có giảng tới đâu như hai rồi ha. Hai lần rồi. Hai nguyện rồi. Hai nguyện rồi. Là sám hối nghiệp quản tu cũng vừa sám hối nghiệp chướng mới là lễ kính chư Phật xin tán Như Lai hả?
Mấy cái đó thì con hiểu. Tại sao?
Cái nào không hiểu đó thì thôi. Rồi. Mời không?
Đem công đức này hướng về khâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành.
Cái quyền của tôi nét bét rồi.